एकं समयं भगवता वाक्यं विहरति चेत् वरे कान्तवाङ्गाये वनका पङ्केतवनोपासे त्वायेन भगवानेन्दुमतान्तमिवाकमन्तीकमन्तीदको सदेवता भगवान्ताङ्गायकपापि बहुदेव मनोसा च मङ्गलानि अचिन्तयो ङ्गलमोतमङ्गसेवन कपालानं बाल्यकालै च सेवना चोजा च पूजनीयानामे मङ्गलमोत्तमं पतिरो भवे समासो च भोगे च कर्मोयति चेतां मङ्गलमोत्तम बहुसा चङ्गीर्थाङ्गमिनयो च सुखेखितो सुपातिता च या वाचारे कर्मङ्गलमोतमाङ्गोतदाङ्गहोलकुलजकं मन्दायेतमङ्गलमोतमाङ्गानै च ब्रह्मचर्या च यातकानै च दङ्गहो अलवाचारे मङ्गलमोत्तमङ्गलपि विरपि पापमाश्च पालाय संयमो आपमालोचकं मेरु एकं मङ्गलमोत्तमङ्गारमोचकं तेजकटायुतकालेन ब्रह्मासुवनेकां मङ्गलमोत्तमाङ्गान्दीय सोवच सतासमनालं च दर्शनङ्गारेतां मङ्गलमोत्तमाङ्गपो च ब्रह्मचर्यं चार्यता ज्ञानदासनाङ्गे कालसञ्चिक्रिय च एतां मङ्गलमोत्तमोत्तमस्वलोकं मे ेतं विरचं केमानेतं मङ्गलमोत्तमानेतानि तानि का त्वानकापादमगापादोकान्ते तां
đúng pháp dương minh là nguyên của mình.
thì không nổi lòng là phúc lên cao thượng xa lý tâm niệm án tự chế không say xưa tinh thần không thiện pháp là phúc lên cao thượng biết cung kính nhường thì túng và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thượng hiệp kiến ta môn tỳ thời đàm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngô hoa niết bàn là phúc lên cao thượng khi su chạm biệt đời
không đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng nhìn sợ hành như vậy không độ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lên cao
Bích Tha Giá, con Lăng Nhà Nguyệt thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay chủ nhật 22 tháng 5 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay kỷ niệm 2600 năm Thế Tôn thành đạo, hội chúng phần độ người cùng linh giáo hóa tôn giả Sunita sẽ do đại đức Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Kính mời sư vô thượng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào quý đạo hữu. Con xin phép đọc kinh lễ Tam Bảo. Nhất tâm lãnh lễ Như Lai bậc ấm cúng, chánh biến tri minh hạnh tốt thiện thệ, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên niên sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chính pháp do Phật thiện thiết, thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, để chứng nghiệm hiểu năng hướng tượng trí giả nhân chính. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, cực hạnh, như ý hạnh, chân trí hạnh, gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng căn đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức pháp bảo, nguyện cầu uy đức tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại đều thảy mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ sinh hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lập phú thông thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư đập giác đại lực, thỉnh nhân giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sinh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Cảm ơn sư tăng thượng. Kính bạch tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay chương trình kỷ niệm 2600 năm Thế Tôn thành đạo, ngày 22 tháng 5 2011, hội chúng độ người cùng linh giáo hóa tôn giả Sunita, chúng con cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Bồ Tát Thầy. Cái bậc trí công đức là thưa quý Phật tử. Tiếp tục theo loạt bài để kỷ niệm 2600 năm Đức Thế Tôn thành đạo. Hôm nay chúng ta nhắc đến một lời thoại khác về cuộc đời của Đức Phật. Chúng ta hiểu rằng Đức Phật là bị tái sanh chi từ phụ, thiên nhân chi đạo sinh. Và đối với chúng sanh muôn loài đó, có rất khác cái nhìn của mỗi chúng ta. Ở trong bài học ngày hôm nay đó thì tôn giả Sumita, người thủ giai cấp cùng đinh, mà chúng ta nói trong bài khác như gặp Hạ Thiện, ngày nay ở Ấn Độ gọi là Untouchable. Đó là người thủ giai cấp thấp đầu tiên được xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật. Và sự xuất gia của vị này đã làm chấn động người đinh thời bấy giờ. Bởi vì khi mà các hàng vua chúa, các vị bà la môn đến đảnh lễ Đức Phật và Chư Tăng được, thì họ khó tưởng tượng rằng ở trong số hàng Chư Tăng lại có những người xuất thân từ giai cấp cùng đinh. Nhưng mà Đức Thế Tôn đã làm. Sự kiện đó đối với chúng ta ngày nay là một điều tương đối là đơn giản, nhưng mà thời đó nó không phải là một chuyện đơn giản chút nào. Mời quý vị quý vị nghe phần chính kinh và sau đó là pháp thoại của Đại Đức Phật Đạt. Xin quý vị Phật tử của Hoa Kỳ đọc cho phần chính kinh.
Bài học hôm nay 2600 năm trước tâm thành đạo, độ người cùng đinh, giáo hóa tôn giả Sunita. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh trong một gia đình đổ rác và sống với nghề đi quét đường, không đủ tiền để sống khỏi đói. Trong canh một, Thế Tôn khởi lòng từ mẫn, nhìn khắp thế giới và thấy trong tâm của Sunita có đủ điều kiện để chứng quả A-la-hán, chói sáng như ngọn đèn trong cái ghè. Khi trời đã mới sáng, Thế Tôn dậy, đắp y, cầm y bát với một số tỳ kheo, tỳ tùng, đi đến vương xá để khất thực và tìm đến con đường Sunita đang quét dọn. Sunita đang quét các đống rác gom lại từng đống, đổ vào thúng rồi gánh mang đi. Khi Ngài thấy bậc đạo sư đi đến với đoàn tùy tùng, Ngài cảm thấy hoan hỷ xúc động, không tìm được chỗ để ẩn nấp. Ngài đứng sát như mắt dính vào vách tường. Và vách chắp tay vái chào. Khi Đức Bổn Sư đến gần, Đức Phật với lời rất dịu ngọt hỏi Ngài sao căm phận sống đời sống khổ sở như vậy và có thể xuất gia được không. Ngài hoan hỷ chấp nhận và được Đức Phật độ cho xuất gia với câu: hãy đến này các tỳ kheo. Bậc đạo sư đưa Ngài về tỉnh xá, dạy cho Ngài một phương pháp thiền quán. Ngài chứng được 8 thiền chứng và 5 thắng trí. Phát triển thiền quán, Ngài chứng được thắng trí thứ 6, rồi Xuất Cá và các phạm thiên đến đảnh lễ Ngài đã được ghi như sau. Rồi 700 chư thiên, quy hoàng đi đến gần, tùy tùng đấng phạm thiên và thiên chủ Đế Thích, họ sung sướng đảnh lễ trưởng lão Sunita. Bậc chiến thắng cao sang, vượt qua già và chết. Thế Tôn thấy Ngài được chư thiên ganh vây, Thế Tôn mỉm cười và khen Ngài, thuyết giảng cho Ngài với câu kệ: với giới sống phạm hạnh. Rồi nhiều tỷ kheo muốn lắm tiếng con sư tử, hỏi Ngài sanh ra từ gia đình nào, vì sao lại xuất gia, làm thế nào để chứng quả. Ngài trả lời cho họ với những bài kệ như sau. Bài 620. Ta sanh nhà Hạ Tiện, nghèo khổ không đủ ăn, nghề ta rất hèn hạ, ta kẻ quét qua rơi. Bài 621. Ta bị người nhàm chán, miệt thị và khinh bỉ, hạ mình xuống thạch thấp, ta kính lễ quần chúng. Bài 622. Rồi ta thấy Đức Phật thượng thủ chúng tỷ kheo, bậc đại hùng vào thành Magadha tối thượng. Bài 623. Ta quăng bỏ đòn gánh đến gần để đảnh lễ, với lòng thương xót ta, bậc thượng nhân đứng lại. 624. Lễ chân đạo sư xong, ta đứng liền một bên, ta xin được xuất gia, bậc tối thượng mọi loài, bậc đạo sư từ bi, từ mẫn khắp thế giới, nói hãy đến tỳ kheo, đại giới ta thọ vậy. Rồi ta sống trong rừng, một mình không biến nhát, ta theo lời đạo sư, như bậc chiến thắng dạy. Trong đêm canh thứ nhất, ta nhớ các đời trước. Trong đêm canh chặn giữa, thiên nhãn ta thanh tịnh. Trong đêm canh cuối cùng, ta phá khối si ám. Khi đêm vừa mở rộng, rạng đông trời rõ dạng, Đế Thích Phạm Thiên đến, chắp tay đảnh lễ ta. Đảnh lễ bậc thượng sanh, đảnh lễ bậc thượng nhân. Ngài đoạn lận, ngài đoạn tận lộ hoặc, ngài xứng đáng cúng dường. Bậc đạo sư thấy ta đứng đầu chúng chư thiên, nở ra một nụ cười, nói với ta nghĩa này: nhờ khổ hạnh phạm hạnh, nhờ tự chế điều phục, nhờ vậy là phạm chí, đây phạm chí tối thượng. Chúng con cung thỉnh để Đức Phật Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, nam mô Tam Ma Giá, nam mô Sằng Ca Giá. Con một đăng kính hành lễ Đức Tam Bảo, con kính hành lễ từng tòa giác đạo. Chúng ta chí tâm như Đức Tịnh Quang cùng với rồi chư tôn Đức Tăng kính chào quý bà, cô thiền nữ thân chào quý Phật tử. Bữa hôm nay thì chúng ta học một cái bài kệ nói về giữa một cái vị tôn giả mà sanh ở trong một cái gia đình thấp hèn, tôn giả Sunita, Sunita. Thì chúng ta nghe MC đọc cái trong cái câu chuyện thì như là lời dẫn nhập của từng tòa giác đẳng. Thường thì quý vị thấy khi một cái hội chúng mà được vua chúa Sa Môn Bà La Môn đảnh lễ ấy, thì những vua chúa, những Sa Môn Bà La Môn là những người có cái giai cấp cao sang, và họ mà đảnh lễ một cái vị tỳ khưu ở giai cấp thấp thì có lẽ là chúng ta thấy đó là một cái bức tường mà nó có thể là rất là kiên cố, mà chúng ta hiểu như là thời kỳ Ấn Độ cho tới bây giờ người ta cũng vẫn phân chia là những cái giai cấp. Cho đến bây giờ chúng ta thấy rằng các cái nước thế giới thì xóa bỏ giai cấp, nhưng mà ở Ấn Độ thì chúng ta vẫn thấy những cái giai cấp, cái giai cấp mà nghèo và giàu nó cũng phân biệt rất là rõ ràng. Cái người nghèo thì là họ lấy người nghèo, người giàu là họ lấy người giàu, chứ không có người giàu không có lấy người nghèo, và người nghèo cũng không được lấy người giàu. Đây là một cái điều mà có lẽ là một cái điều mà chúng ta có thể thấy nó rất là nghiêm trọng đối với cái việc mà phân biệt giai cấp. Như mà Đức Thế Tôn người đã độ cho tôn cái vị tôn giả này và đã được xuất gia. Và trong giáo pháp của Đức Phật á, thì có một điểm rất là đặc biệt. Từ cái đời sống bộ y cái bình bát thì chúng ta cũng không có thấy phân biệt ở trên cái bộ y bình bát đó. Bởi chúng ta thấy nếu chúng ta là một vị Phật tử, chúng ta bước vào, có nhiều người Phật tử họ thấy chúng tôi đó, thì họ cũng có hiểu, có một cái sự suy nghĩ, họ nghĩ rằng cái người mặc y màu nâu hay là màu măng cụt hay là màu da bò, màu cam hay màu vàng đó, thì họ nghĩ rằng cái màu y đó nó sẽ chia ra cái giai cấp và là những cái vị lớn hoặc là vị nhỏ. Nhưng mà thật sự khi mà họ nghe chúng tôi nói thì họ mới rất là bỡ ngỡ. Trong cái màu y thì vị nào cũng có thể đắp được những cái màu Đức Thế Tôn cho phép. Ngài cho phép những cái màu đó, và những vị tỳ khưu có thể đắp những cái màu đó, không có phân biệt trên cái màu với cái giai cấp cao hoặc là lớn hạ hay nhỏ hạ, mà chỉ có ở cái giai cấp là chỉ có sự tôn kính nhau ở trên cái thọ trì pháp hoặc là cái sự tu tập mà lâu hạ, sống trong đời sống là phạm hạnh, là những vị mà có giới, có định, có tuệ, là những vị có những cái 10 cái pháp của cái bậc thánh, thì những vị này là những vị đáng được tôn kính. Thì đây là chúng ta là những người Phật tử, thật sự mà chúng ta chỉ cần hiểu điều này thôi cũng là một cái điều rất là đặc biệt quý vị. Chúng ta thấy cũng rất là đặc biệt. Nên từ đó, nên quý vị thấy nếu một vị vua chúa nào đó mà nhìn thấy tôn giả Sunita này ở đắp lên mình bộ y thì hoàn toàn vua chúa hay là những vị Sa Môn Bà La Môn đương thời cũng không có phân biệt được. Tại vì chúng ta thấy rõ ràng ở trên cái bộ y không có khác gì, cũng năm điều hoặc là những cái thành nó cũng giống như cái bờ ruộng thôi. Mà Đức Thế Tôn người nói chung như là cái ruộng phước điền, và chư tăng được khoác lên mình một cái miếng y đó là tượng trưng cho cái ruộng phước điền và chư thiên nhân loại. Nên chúng ta thấy rằng đối với cái việc mà bậc đạo sư hay là tam giới chư Phật đã làm những cái việc mà cái thang bằng cái giai cấp mà ở trong cái tăng đoàn, và chỉ tôn kính những người đáng tôn kính, tôn trọng những người đáng tôn trọng. Chúng ta đừng nghĩ rằng có một người có giai cấp cao như là tôn giả Đê Quá Tá là một trong những vị hoàng thân bất tích, hay là một cái người giai cấp thấp như là Sunita này lại bị phân biệt. Điều này không có trong đạo Phật. Chúng ta thấy như là thợ cạo tóc Ubali và năm cái vị hoàng thân thì cũng có cái xuất gia rồi, cũng không có phân biệt vị nào tu trước, vị đó lớn hạ gọi là sư huynh, vị nào sau gọi là sư đệ, hoặc là ao vù sô hoặc thành tê. Từ cái sự tôn kính mình nhận diện được biết cái vị đã tu trước mình, chứ không có phân biệt ở trên cái màu y hay cái bình bát của vị, không có phân biệt trên cái màu y hay cái bình bát, mà chỉ phân biệt với nhau ở trên cái sự tu tập trước hạ, hoặc là tu tập sau hạ, hoặc là những vị đó là những bậc thánh hoặc là phàm, được phân biệt một cách phân biệt rất là rõ ràng, do cái đạo tâm, do cái đạo hạnh, do cái phiền não đã được đoạn trừ mà các vị đã được phân biệt. Và đối với Đức Phật đó thì giai cấp nào đó cũng máu cũng đỏ, nước mắt cũng mặn, giai cấp nào cũng xuất gia vào nó giống như những dòng sông mà đổ vào biển cả vậy. Nhìn vào Phật giáo nguyên thủy và nhìn vào Phật giáo khác đó, thì cũng có những điểm cũng vui vui. Tại vì thường thường quý vị Phật tử đa số đó là họ biết Phật giáo Bắc truyền. Quý vị biết Phật giáo Bắc truyền thì nó không giống như Phật giáo Nam truyền quý vị. Nói chung là Phật giáo thì chúng ta nhìn cái hòa thượng rồi đại lão hòa thượng đó, thì nhiều khi mặc y rồi đội cái mão địa tạng rồi mặc y miếng nhỏ hoặc mặc y màu sắc sỡ rồi cái nọ. Còn những vị tỳ cô thì nhiều khi những cái lá y bạc màu cũ kỹ rách tưa, mình có thể nhìn vào cái đó. Mà những người Phật tử bên Bắc truyền nhiều khi họ nhìn cái vị hòa thượng thì họ nói là vị hòa thượng nó mặc cái y vậy là hòa thượng. Rồi những cái vị kia mặc như vậy là không hòa thượng, họ sẽ nhìn vào cái y mà phân biệt giai cấp. Nhưng mà chúng ta là những người Phật tử Phật giáo Nam Thông ấy, thì thật sự chúng ta nhìn vào cái y ấy, chúng ta không có phân biệt về cái giai cấp. Chúng ta không nhìn phân biệt giai cấp. Luôn cả đối với chư Tăng á, và chư Tăng thì chúng ta cũng thấy cũng không có nhìn được. Điển hình như là câu chuyện vị Thích Xá Mập á, vị Thích Xá trong dòng Thích Ca đó, vị này ngồi chiếm trệ mà những vị thì khu lớn hà phải đi phục vụ cho vị này. Sau khi những vị thì cô lớn hạ hỏi gì chứ đại đức mấy hạ rồi này kia nọ, vị đó nói mình mới tu, mà vị này lại ngồi trên cái pháp tòa, ngồi giữa chỗ những vị trưởng lão ngồi. Cuối cùng khi chư Tăng biết đó, thì câu chuyện mà quý vị thấy là kệ nó mắng tôi đánh tôi đó, áp chế tôi cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy hận thù không thể nguôi đó, thì chúng ta thấy bài kệ đó được nói lên. Như vậy thì chúng ta nhìn vào á, trong cái truyền thống Phật giáo đó, thì chúng ta thấy tuy rằng nói Phật giáo nhưng chúng ta cũng thấy khác biệt với nhau trên cái điều kiện này. Còn Phật giáo Nam truyền chúng ta thấy không có khác nhau, không có khác nhau. Có nghĩa là chúng ta nói như vậy để quý vị biết rằng đó, dù là vị trưởng lão hay là một vị tỳ khưu mới tu, thì những cái vị đắc y cũng giống nhau, y tăng và lê cũng hai lớp giống nhau, cũng được chú nguyện những câu hình câu chú nguyện giống nhau, đặt tên để giống nhau, kêu gọi giống nhau. Nhưng mà những cái vị đó biết kính những người đáng tôn kính sau khi hiểu, sau khi biết, chứ không phải là như là người đời họ kính một cái người nào đó ở trên cái mảnh y như là nhỏ rồi đội cái mão địa tạng hay là cầm cái gậy tích tượng này kia nọ. Không phải là kính nhau trên cái đàn tràng phá địa ngục này kia nọ, không phải. Mà là chư Tăng thì được tôn kính giống nhau cái gì? Chư Tăng là được tôn kính giống nhau. Nên gọi chung chư Tăng là cái ruộng phước điền. Mà cái phận sự của chư Tăng phải làm là gì? Bố ma phá ác chứ cất thực. Đó là cái điểm. Mà nếu mà người Phật tử nào mà nhìn vào khéo léo nhìn vào thì chúng ta cũng thấy trên cái hình thức nó cũng biểu hiện ra cái vấn đề đó. Còn đây chúng tôi không phải là chê bai, mà chúng tôi chỉ nói cho quý vị để quý vị nhìn vào, mà những người Phật tử là đa số họ nhìn vào họ họ nói vị này lớn hả, vị kia nhỏ hả, vị này hòa thượng, vị kia chú tiểu hoặc là vị sa di thì cô. Nhưng mà thật sự chúng tôi muốn nói với quý vị, nếu mà quý vị nào mà nhìn vào Phật giáo Nam truyền á, thì quý vị sẽ không bao giờ biết được cái vị đó là tỳ phu hay sa di thật sự. Tại vì có nhiều vị lớn tuổi họ vào họ cũng thọ giới 10 giới, họ cũng là sa di, họ cũng đắp y cũng giống vị tỳ phu vậy thôi, không có phân biệt ở trên cái lá y đó. Đây là cái điểm đây là cái điểm rất là đặc biệt. Nếu mà Phật tử chúng ta nhìn vào á, tại sao có những cái câu chuyện mà trong kinh Pháp Cú có, hoặc là trong câu chuyện mà những cái giai cấp Bà La Môn mà chúng ta muốn trình bày cho quý vị một cái tinh thần là quý vị phải hiểu rằng á, đối với chư Phật ba đời đều là như vậy, mà mình có cái lòng tin á, thì mình đã tin chư Phật ba đời đều có cái truyền thống ở trong cái màu y, ở trong cái bình bát, ở trong cái tăng đoàn thì nó giống nhau thôi. Nơi đây chúng ta muốn nói cái điểm mà mình khởi lòng tin, và dù là cái hình thức á, hiện tại nó có thể biến đổi, nhưng mà mình có cái lòng tin đối với chư Phật là như vậy. Các ngài ở đời có một cái hình thức tu tập như vậy, nên có những cái việc mà Đức Thế Tôn ngài nói mình phải suy nghĩ, mình phải suy nghĩ nhiều lần rồi mình tôn kính một người. Đó là một cái điểm mà không phải là dễ đối với chúng ta đâu. Tại vì thường thường chúng ta có thể nhìn vào cái hình thức khổ hạnh của người đó, hoặc là hình thức y phục như thế này thế kia, mình khởi lòng tin. Nhưng mà cái lòng tin đó nó có thể là mình chưa có hoàn toàn suy xét đúng như lời dạy của Đức Phật. Sau khi suy xét vị đó đó là những vị mà đã thọ trì cái lời dạy của Đức Phật đúng với chánh pháp mà mình tôn kính, chứ không phải là mình tin tưởng hay là mình tôn thờ một người mà ở trong cái phương diện hình thức, mà mình tôn trọng cái người đó thực hành đúng cái lời dạy của Đức Phật, đã là thọ trì, gọi là khéo thọ trì cái chánh pháp, và đã xứng đáng làm vị trưởng lão. Bởi bình thường quý vị thấy một vị trưởng lão ba băng là những vị người có giới, có tàm, có quý, có văn, có trí, có tuệ. Những vị này là những vị chứng đắc được bát thiền, chứng đắc được đạo quả, là những điều về chứng đắc không khó khăn, chứng đắc không bình mạch mênh nhọc. Thì những vị đó sau khi mình suy xét thì mình tôn kính những vị đó. Đây là một cái điểm mà muốn nói đến cái người đã về công tu tập, mà hiện tại thì họ với cái hình thức đó, có thể là mình không có nhìn vào những cái hình thức đó mà mình đánh giá cái người đó, mà mình phải nói rằng cái điều mà vì nó chứng đắc được đạo quả hay không chứng đắc. Có nhiều khi mình thấy có những người mà họ không hiểu về Phật giáo, họ có thể sanh ra cái sự phẫn nộ như tôn giả Đề Quá Tá khi thấy mà ngài Anuruddha, ngài Kim Đức Lá, ngài Nanh Ni Giá, những cái vị này được người ta tôn kính, thì vị này cũng lại nghĩ rằng mình cũng là hoàng thân nhất thích. Những vị này được người ta tôn kính, tại sao mình lại không có làm cho người ta tôn kính mình? Nhưng mà thật sự ra quý vị biết rằng những người cư sĩ đương thời lúc bây giờ biết vị nào được Đức Phật về tuyên bố là những vị thánh, dụ lưu, nhất lai, bất lai, là những vị đoạn trừ lậu hoặc. Chính Đề Quá Tá đó thì chưa có đoạn trừ, và chính cái điều mà làm Đề Quá Tá phiền não đó là Đề Quá Tá nghĩ rằng những cái vị này tôn kính, những cái vị kia ta cũng là những hoàng thống thích, mà tại sao không tôn kính ta? Chính vì cái tâm Đề Quá Tá suy nghĩ như vậy, và Đề Quá Tá đã làm những cái việc làm chinh phục và hoàng tử A Sa Thế bằng những cái thần thông của mình, và cuối cùng đó làm những cái việc mà tổn thương đến tăng đoàn và làm thân Phật chảy máu, hoặc là cố ý sát hại Đức Thế Tôn. Những cái điều này cho chúng ta thấy là những người Phật tử thì chúng ta rất là, nếu chúng ta biết cái truyền thống chư Phật đó, thì chúng ta nhìn vào và chúng ta hiểu một điều là người đó có đủ khả năng đối với Phật tuệ, người đó có đủ khả năng để chứng đắc đạo quả hay là không chứng đắc đạo quả. Thì được Đức Thế Tôn này khẳng định một cái người mà được Đức Thế Tôn mà tuyên bố là chứng đắc đạo quả, thì mình dần những người đó hoàn toàn là mình không có cái tổn thương. Nhưng mà thường thường những người mà họ chưa chứng đắc đạo quả đó, mình không biết, người ta gọi là giao xứng và ác đó, thì mình sẽ bị tổn thương. Có nhiều khi bị mất lòng tin, mình mất lòng tin khi mà mình nghĩ rằng cái người đó với cái hình thức như vậy là một vị tôn đức, một vị cao tăng, một vị thạc đức. Nhưng mà khi mình gần người đó, mình thấy người đó nó còn những cái phàm phu tục tử, còn những cái điều mà nó còn yêu nguyên, hoặc nó còn có thể là có nhiều khi còn hơn với người đời nữa. Có những lúc mà mình tu tập đó, mình phát lòng tin đó, mình lúc bây giờ mình cái lòng tin và cái sự tỏ trì của mình tương đối nghiêm túc, và sau khi mình gặp những người đó thì mình, tự nhiên mình bị lảo đảo cái đức tin của mình, và mình rơi rớt lại. Nó cũng có những cái trường hợp như vậy. Nhưng mà nếu một người mà có một cái tâm vững mạnh, hiểu được cái lời dạy của Đức Phật đó, thì tương đối người đó không có bị lảo đảo lòng tin của mình, không có bị lún sâu ở trong cái hố tri kiến, mà nó không có thuần theo lời dạy của Đức Phật. Chính vì như vậy nên chúng ta thấy ở trong cuộc đời chúng tôi cũng thấy có nhiều ngục tử, có nhiều khi họ họ phàn nàn, họ than van cũng có, nhưng mà thật sự đó thì đối với họ thì mình biết phải nói làm sao. Thì có những lúc mà mình có thể nói cho họ nghe được cái gì mình nói, rồi họ có chấp nhận hay không là cái chuyện của họ. Trong cuộc đời này nó không phải là dễ đâu. Mình nói cho người ta chấp nhận là người ta phải cởi mở cái tấm lòng. Mình thấy như Thanh Liên Atula dẫn 500 người đi nghe pháp mà đi bắt lỗi không, chứ mà không có hoàn toàn cũng không có muốn nghe pháp. Người ta khi Đức Phật gặp Đức Phật thì Đức Phật này cũng nói trên đời này cũng không ai được khen, không ai bị chê. Thành ra nhiều khi những người có trí thì họ lại chắc chiêu, họ lựa chọn những gì nên thọ trì. Còn những người mà họ thiếu trí thì ngược lại họ không vậy. Thành ra chúng ta phải thấy rằng tôn giả Sunita này là một cái người sanh trong một cái gia đình thấp hèn. Nếu mà chúng ta mà là một vị mà đứng đầu, có thể là những chúng ta không nhận. Quý vị thấy cũng như là cái câu chuyện mà cái vị tỳ cô mà mang thai hạnh phúc đồng, mà cái vị tỳ cô ni mà mang thai ngày Kumara Kassapa cũng bị đẹp đa trục xuất ra khỏi giáo hội khi phát hiện ra nàng mang thai. Nhưng mà Đức Thế Tôn biết được thật sự nàng mang thai là lúc đó là nàng là người cư sĩ, chứ không phải là nàng là cái người phá giới. Nàng không phải là người phá giới, nhưng mà nàng muốn thiết tha trong đời sống tu hành. Nhưng mà vì cha mẹ của nàng ép nàng lập gia đình rồi, nàng muốn xuất gia trong cái lễ hội mà người chồng thấy cái người vợ tại sao lại không có chắc chiêu cái sắc đẹp của mình trong ngày lễ hội, không có trang hoàng trên mình những cái vật trang sức, không có mặc những áo đẹp. Hỏi ra người vợ muốn đi tu thì người chồng cho đi tu, rồi sau này cô phát hiện ra cô đã mang thai. Thì Đô Quán Tá vội vàng trục xuất vị cô ni này với cái thai bào là ngày Kumara sau này. Và sau này quý vị biết rằng vị thị cô ni này sanh ra ngày Kumara là vị thuyết pháp rất là lỗi lạc. Sau này như là cái bài kinh mà chúng ta nghe Yubayati và ngày Kumara Kassapa ngày giảng cho Yubayati nghe, thì chúng ta thấy rằng trong cuộc đời bậc đạo sư là vị đã chứng đắc, nên ngài nói chúng ta cái giá trị nó tối thường. Còn có những cái kẻ mà chưa có giác ngộ giải thoát á, thì họ nhìn vào cái hình thức bên ngoài, họ yêu chuộng cái hình thức bên ngoài, và cuối cùng nó có nhiều khi họ ưa chuộng, họ chạy đi, họ lựa chọn cái hình thức đó, rồi cuối cùng họ phải bị tổn thương, cái lòng tin của họ bị lão đảo cũng có. Còn những người mà chưa hiểu được những cái lời dạy của Đức Phật á, thì họ lại vững vàng ở trong cái điều mà Đức Thế Tôn muốn dạy. Là những cái người nào mà có khả năng để chứng đạo quả lán, có nhiều khi họ sanh ra những cái gia đình thấp hèn, như là Tu Ni Tá này là một người hốt rác, một người đổ phân, mà thường ở trong kinh gọi là người từ bóng sáng mà đến bóng tối đó, sanh ra đời gia đình thấp hèn, có nghĩa là sanh ra gia đình mà gia tộc không có quý, không có cao sang, tài sản ít ỏi. Nhưng mà những vị này tự thân hướng đến cái sự tối thượng được, là hướng đến đạo quả niết bàn được. Thì ở trong đây á, chúng ta thấy ngài Sư Huy Tá này có một điểm rất là đặc biệt. Ngài Bảnh Thế Tôn này khi ngài quán với cái đại bi định trí của ngài đũa ra khắp thế gian, ngài thấy cái tôn giả này có cái duyên lành để trở thành vị A La Hán. Và như là cái một cái ngọn đèn mà ở trong cái lu mà nó chưa có được đập bể cái lu để ánh sáng tỏa lan ra bên ngoài, nên Đức Thế Tôn ngài đã quán xét như vậy, nên ngài đã cầm bình bát và đắp y cầm bình bát đã tới để tế độ cho Sư Huy Tá này. Thì chúng tôi muốn nói cho quý vị đó, có nghĩa là chúng ta trong một luân hồi mà mình hiểu đúng á, thì mình tạo được cái thiện sự. Mình hiểu đúng á, thì mình hướng thượng được. Còn khi mình hiểu sai đó, suốt cuộc đời mình cứ chọn, mình cứ chạy lành hoành. Chúng ta thấy cái chạy lành hoành đó nó cũng có chứ không phải không có. Chúng ta thấy như là ai là thế, tại sao lại trong thờ Đô Quán Tá là vị thầy, coi như Đô Quán Tá là một vị tối thượng, nhưng mà cuối cùng ra chính vì đã thân cận Đô Quán Tá mà trở thành giết cha mình, sai cái người thợ cạo cắt gót chân của cha mình, sắc muối vào, cuối cùng người cha của mình đã chết, cha của mình là vị thánh Tu Đô Quần nữa. Thì chúng ta thấy rằng những cái điểm đó cho chúng ta biết rằng đối với một vị đạo sư đó, là thực sự là vị đạo sư, chứ không phải như là năm cái loại đạo sư mà trong kinh Trường Bộ có một vài kinh mà những cái vị đó không phải là những vị đắc được 10 Như Lai lực hoặc là thành tựu 4 môn tử quý đó, không phải là vị đạo sư như là Đức Thế Tôn. Thì họ là năm cái loại đạo sư mà cái tri kiến họ với hạnh phẩm sống tà mạng, rồi sống bè phái về cái nợ, và họ cũng nhẫn nhơ trong cuộc đời này. Thì Nếu khi nào mà mình hiểu được Phật pháp á, thì mình mới nhìn vào những cái nhóm mà đạo sư mà như Đức Thế Tôn ngày tiên thuyết. Còn nếu không á, thì chúng ta rất là khó để mà nhận diện ra được những cái nhóm đạo sư, năm cái nhóm đạo sư mà Đức Thế Tôn tiên thuyết trong những cái bài kinh Trường Bộ hoặc là những cái bài kinh Tương Ưng Bộ và Tăng Chi Bộ. Thì chính vì như vậy nên khi chúng ta thấy Đức Thế Tôn ngài đã quán xét cái vị tôn giả Sunita này thì ngài đã mang mình đắc đến tế độ. Và quý vị thấy vị này á, nhìn thấy Đức Phật là một cái hình bóng mà xúc động cho mình rất là nhiều. Tuy là muốn né để nhường đường cho bậc đạo sư, nhưng mà lại không có chỗ để tránh né, dính vào một cái vách tường, sát cái vách tường. Và Đức Tôn ngài đã hỏi một cái câu hỏi mà có lẽ là chúng ta thấy tại sao cam sống cái đời sống khổ sở như vậy mà không có chịu xuất gia. Thì vị này lại quan hỷ chấp nhận cái đời sống xuất gia. Và khi xuất gia thì quý vị thấy rằng 8 thiền chứng và 5 cái loại thắng trí, là muốn nói đến là thiên nhãn trí hoặc là thiên nhĩ trí, tha tâm trí, túc mạng trí, gọi là thần thông trí hoặc cái lậu tận trí, là cái loại thắng trí thứ 6. Khi mà mặt trời mọc lên thì ngài đã lọt đoạn tận cái lậu hoặc phiền não, ngài đã trở thành một vị a la hán với tuệ phân tích, với lục thông, với bát thiền, ngài đã chứng đắc được những khả năng như vậy. Nhưng mà ngài lại sanh ở trong một cái gia đình thấp thỏi như vậy. Thì chúng ta giống như chúng ta hiểu là từ cái bóng tối mà đến bóng sáng vậy, sanh trong gia đình. Nhưng mà những cái vị đó để cho mình thấy rằng mỗi một người đó hình thành đó là do cái nghiệp nó hình thành, chứ không ngoài cái nghiệp hình thành mỗi kiếp sống của chúng sanh. Dù là cái kiếp cuối cùng thì nghiệp nó cũng chi phối người đó. Và chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta tu tập đó mà chúng ta tin nghiệp đó, thì ngược lại chúng ta lại có một cái hiểu biết Phật pháp tương đối là sâu xa. Còn chúng ta tin ở một cái hình thức bên bề ngoài, chúng ta tin vào cái sắc diện, cái này kia nọ, thì chúng ta có thể lầm lẫn, và chúng ta có thể rơi vào những cái chướng ngại mà có thể khó chứng ngộ được đạo quả. Nên bình thường quý vị thấy ở trên cái phương diện mà Đức Thế Tôn này muốn nói đó là những cái vị mà tự thân của mình đó, dễ dàng chứng đắc được bát thiền hoặc là chứng đắc được 6 cái loại trí, và những cái vị đó là những cái vị được chư thiên phạm thiên, là những chúng sanh tương đối cao cấp hơn mà đảnh lễ cúng dường, đó là một cái chuyện không phải dễ, rất là khó quý vị. Như vậy thì quý vị thấy ở trên cái phương diện cái câu chuyện hôm nay thì cái câu chuyện thì nó không dài quý vị, nhưng mà cho chúng ta một cái hiểu biết rằng mỗi chúng sanh hình thành thì do cái nghiệp, một chúng sanh hình thành là do cái nghiệp, và cái nghiệp nó đã phân chia cái giai cấp sang hay hèn, giàu hay nghèo, chứ không phải rằng do chúng ta có một cái lòng tin nào đó mà chúng ta sanh ra mà được cao sang hay nghèo hèn. Bởi vì khi có nhiều người họ nghĩ rằng tin Chúa, tin Thượng Đế, tin Phật mà họ được cao quý, điều này nó chỉ có một phần. Nếu mà mình hiểu là tin mình đã làm, tin đã mình đã tạo cái nghiệp thì đúng. Còn nếu người đó chỉ có một lòng tin suông, mà tôn thờ một sự tôn sờ suông thì quả thật là nó chưa có phù hợp với tinh thần nhân quả. Tinh thần nhân quả là một cái tinh thần rất là đặc biệt, mình gieo trồng những cái chủng tử tốt á, thì nó sẽ tổ sanh những chủng tử tốt và nó sẽ cho mình tái sanh vào những cái gia tộc tốt. Còn khi mà mình có những chủng tử xấu đó thì nó sẽ cho mình sanh vào những giai cấp xấu. Nên thường thường khi mà chúng ta thấy như Đức Thế Tôn kể là câu chuyện này, dưới giới có nửa ngày thôi mà được làm vua. Ngài kể lại cái câu chuyện giữ giới có nửa ngày mà được làm vua. Tuy rằng cái câu chuyện đó cũng cho chúng ta có một cái biết rằng trong vòng luân hồi á, khi mà ngài chưa giác ngộ thành Phật á, thì ngài còn làm người á, thì ngài cũng sanh ra những cái giai cấp và lúc giàu lúc nghèo do cái nghiệp đó, cái giai cấp mà cũng sanh ra những gia đình nghèo hèn, chứ không phải là một vị Phật tổ hay là một được thọ ký rồi thì có một cái ân huệ đặc biệt nào đó dành riêng cho mình trong sự tái sanh. Cái điều này nó cũng phải tùy thuộc cái nghiệp của quý vị, chứ không phải là một cái ân huệ gì. Chỉ khi mà được thọ ký thì gọi là Bồ Tát, mất thối Bồ Tát. Còn khi mình chưa có được thọ ký thì mình cũng còn bị thối đọa. Nên chúng ta thấy như là cái câu chuyện này, sau đó ngày phát nguyện thành chánh nhẫn giả, như mấy kiếp đó ngày móc con mắt cho ông Bà La Môn rồi. Nhưng mà hỏi ông Bà La Môn xin mắt để làm gì, thì ông Bà La Môn nó xin con mắt không có làm gì, để lăn chơi thôi, để lăn dưới đất chơi thôi. thì ngày Xá Lợi Phất đó, vì cái vị đã thí để phát triển thành Phật, đã thối chuyển cái tâm Bồ Đề mà không có thành vị Phật tổ mà trở thành tinh văn thường thủ như là hiện tại ngày Xá Lợi Phất, thì chúng ta thấy rằng tại sao chúng ta cần phải hiểu pháp và cần phải hiểu nhân quả. Mình móc ra mắt đó cho người ta rồi, đó là cái nhân tốt rồi, mình lại hỏi người ta sử dụng con mắt mình làm gì? Nếu người ta bỏ con mắt mình vào một cái đĩa ngà hay chén ngọc đó, thì mình quý trọng hay mình vừa ý mình để móc nó cho người ta, xin con mắt mình ta để lăn dưới đất chơi, không lẽ mình không vừa ý sao? Người ta xin đó, thì mình móc ra mình cho, chứ đâu phải là mình phải nói rằng cho để rồi ráp một con mắt cho, phải để vào đĩa ngà chén ngọc thì mình mới cho. Mà khi người ta cho, mình cho để trang nghiêm tâm, cho để đầy đủ pháp độ, chứ không phải là cái người kia làm cho mình đầy đủ, mà chính là cái tâm của mình làm cho mình đầy đủ. Khi mình dám dứt bỏ con mắt mình, gọi là bố thí và tứ chi, mình bố thí tứ chi, mình đã phát nguyện làm như vậy, thì gọi là cái tâm của mình, cái sự nỗ lực của tâm của mình đã làm cho mình kiện toàn. Chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta sẽ thấy được một điều là cái nghị lực nơi tâm nó là một điều cần phải được khai thác triệt để. Vì cái sự khai thác của mình được khai thác triệt để thì cái sự giác ngộ của mình mau hơn. Còn nếu mà mình chần chờ thì cái đường luân hồi mình dài, cái tốc độ mình khó đầy đủ thì mình sẽ phải luân hồi dài hơn. Chính vì điểm này nên chúng ta hiểu một điều là mình đã cho rồi, người ta đã nhận rồi thì mình có phước rồi, chứ không cần phải người ta phải sử dụng triệt để tốt đẹp thì mình mới cho. Người ta sử dụng không có triệt để tốt đẹp thì mình không cho. Mà thật sự khi mình móc mắt ra mình cho đó thì mình đã làm cái việc là gọi là cận độ rồi. Người ta sử dụng như thế nào cũng gọi là cái pháp đó được mình làm gọi là cận độ hết, chứ không phải là người ta đem bỏ vào chén ngà đĩa ngọc hoặc đem ráp một người con mắt người nào mình được gọi được thành tựu cận độ, mà mình móc làm cho mà người ta lăn chơi nó không có thành tựu cận độ, nó không phải vậy. Mà mình cho là mình bố thí tứ chi hay bố thí mắt của mình là cận độ thì mình cho là thành tựu cận độ thôi. Như vậy thì khi mình hiểu được điều đó thì cái tâm mình đỡ phiền não gì, bởi vì biết rằng cái phiền não nó không ở bên ngoài, phiền não nó từ trong tâm của chúng ta mà có, mà do chúng ta có sự chấp thủ sai lầm, mà chính cái sự chấp thủ sai lầm đó nên khiến cho cái đời sống luân hồi mình khó tạo được kiện toàn những cái pháp mà để giác ngộ thành Phật. Và chính vì điểm này nó là một cái điều rất là quan trọng. Còn chúng ta nhìn thấy tôn giả Suni Nita là một người sanh trong gia đình nghèo khổ, nhiều khi đứa con người nói tại sao xuất gia thì vị này lại hoan hỷ xuất gia. Và chúng ta cũng thấy một điều là cái vị này được Đức Phật này xuất gia bằng cái cách Thích Cú Hải Lệ Đây Thị Cư, là một trong những vị thánh mà được thành tựu gọi là thánh hội tăng già, là đại hội thánh tăng, là những vị mà Thiện Lai Thị Cư, là như là Tú Ni Tá này, là nhất định là những vị có thần thông để bay đến nơi Túc Lâm để dự cái đại hội thánh tăng. Thì chúng ta thấy rằng một cái vị mà được Thiện Lai Thị Cư thì chúng ta phải hiểu rằng ở trong kinh nói rằng có ba điều kiện để làm Thiện Lai Thị Cư. Đó là người đó có nhân y Katina trong vòng luân hồi, người đó là người ngay trong hiện tại đắc đạo quả A-la-hán, và người này khi mà đứng cái tôn này quán xét như vậy thì mình sẽ cho xuất gia bằng cái cách Thích Cứu, là xuất gia không cần tụng Ba Nhất Tý, hoặc là không phải cần tìm y bác, mà xuất gia bằng cái cách là gọi là Thiện Lai Thị Khu. Còn chúng ta cũng thấy có nhiều vị vua chúa cũng có, như là chúng ta thấy vua Bút của Sa Tý, khi mà được Đức Phật thuyết giảng đắc chứng đạo quả Na Hàm rồi đi muốn đi xuất gia mà không có y bác nên bị bọ mộng hút chết. Và chúng ta thấy Ma Hí Giá cũng bị bọ mộng hút chết, tuy rằng đắc đạo quả A La Hán rồi đi tìm y, nhưng mà rồi lại tìm chưa được y, bị bọ mộng hút chết. Thì ở qua cái điểm này chúng ta thấy một người mà được xuất gia, được Đức Thế Tôn này kêu gọi Thích Cứu đó là một cái thắng duyên rất là đặc biệt. Tuy rằng vị đó sanh ra ở trong một cái cuộc đời một cái gia đình quét rác, quét những đống rác gom lại đi đổ như vậy, nhưng mà vị này có một cái thắng duyên ở bên trong là những cái pháp hành, ở bên trong là những cái nội tâm để có thể dễ dàng đoạn trừ được những cái lậu hoặc phiền não. Khi mà có cái cơ hội, khi mà được Đức Thế Tôn này kêu gọi thì vị này nỗ lực để xuất gia để chứng đắc. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta xét vào nhiều cái điểm thì vị này cũng có những cái điểm rất là đặc biệt. Tuy rằng là ở trong cái gia đình nghèo, nhưng mà Đức Tôn người quán xét được xuất gia bằng cách Thiện Lai Thì Theo, dễ dàng chứng đắc được 8 thiền và 6 cái loại thắng trí, rất là dễ dàng để chứng được như vậy. Thì chúng ta thấy rằng một cái vị như vậy thì là một cái vị đã dày duyên giác ngộ, Còn chúng ta cũng không phải, nhiều khi chúng ta sanh trong gia đình đế vương như là vua Bút Quốc Xá Tý, hoặc là sanh trong một cái gia đình vinh sang như một bố túc như là ông hoàng Đế Quá Tá, xuất gia, nhưng mà rồi có nhiều khi cũng không có thành tựu, hoặc là có nhiều khi cũng không có được xuất gia bằng ê thích khú. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ở một cái điểm nào đó thì những cái vị trưởng lão như là Xuống Ni Tá này thì rất là đặc biệt để được xuất gia và dễ dàng chứng đắc được 8 thiền và 6 loại thắng trí. Đó là 6 cái loại đặc biệt thù diệu trong nhận như là thiên nhãn trí, tha tâm trí, hoặc là túc mạng trí, hoặc là lầu tận trí. Những cái trí là dễ dàng với vị này chứng đắc, không có khăn chứng đắc, không có mệt nhọc. Thì như vậy nên chúng ta thấy rằng ở điểm này thì cha chúng ta hiểu rằng một đời sống, cái tạo pháp độ là cái nội tâm chúng ta là điều rất là quan trọng. Nên nhiều khi quý vị thấy tâm thí, vật thí, điều kiện thí, rồi đối tượng thí, nhiều khi mình dễ dàng có đối tượng, dễ dàng có vật thí, như cái tâm thí kiện toàn là một điều rất là cực kỳ khó. Nên mình thường quý vị thấy tại sao mà Tôn giả Nananda đi bát nhà giàu, Tôn giả Kassapa đi bát nhà nghèo, và Đức Phật ngày nói rằng nếu mà cái người giàu mà không bố thí thì sao, cái người nghèo không bố thí thì sao? Cái người giàu á mà họ không có tâm á, thì quý vị thấy cũng như là ba chồng của bà Quý Sa Kha vậy. Tuy rằng ngồi ăn cháo đề hồ, nhưng mà vị thì cô đứng bát rất lâu nhưng mà không bố thí. Đến nỗi bà Quý Sa Kha nói rằng hãy đi chỗ khác, cha tôi ăn món cũ thừa. Sau này ông trưởng giả bắt lỗi, tìm lỗi mà bắt lỗi bà, nhưng mà không tìm được cái lỗi đó. Là chúng ta thấy tại sao có nhiều người ở trong đời họ giàu có nhưng mà họ không có tâm thí. Họ có vật thí, có đối tượng thí là vị cô đứng đó từ nãy giờ, nhưng mà họ không có tâm thí. Rồi có nhiều người vậy thấy, tức là họ nghèo nhưng mà họ có tâm thí. Ví dụ chúng ta thấy câu chuyện mà hai ông bà Môn có một cái khố thôi đó, nhưng mà cái tâm thí nó hơi yếu đuối. Nếu là tâm thí mạnh mẽ thì nó trổ quả ra 64 32, nhưng mà vị này trổ ra được có 8 thôi. Thì tùy theo cái tâm thí của vị đó có mạnh hay yếu, cái tâm thí nó sẽ thúc đẩy cái vật thí được dâng cúng cho đối tượng thí. Còn cái tâm thí mà nó yếu đuối thì cái vật thí đó dù là vật sang hay vật hèn cũng không có thể nào được dâng cúng, và đối tượng thí cũng không có nhận được những cái vật thí mà cái người thiếu tâm thí. Thành ra cái tâm thí nó rất là quan trọng. Nên thường thường quý vị thấy ở trong đạo Phật gọi là cái tâm hợp trí, cái tâm ly trí, cái tâm thọ hỷ, cái tâm thọ xả. Thì cái tâm nào hợp trí thì nó cho ra quả mạnh hơn cái tâm ly trí, tâm thọ hỷ cho ra quả mạnh hơn tâm thọ xả. Thì những điều này Đức Phật ngài biết là do cái tốc lực tâm. Chính cái tốc lực tâm nó là một cái nguyên tố mà gọi là chích tán do má, nó là một cái lộ trình. Và từ cái chích tán do má nó sẽ diễn đạt, cái thâm mán do má là cái pháp được diễn đạt từ cái lộ tâm. Mà cái pháp thiện được gọi là tâm thiện, mà cái tâm thiện được gọi là pháp thiện, được gọi là nghiệp thiện, được gọi là sự tái sanh hiền thiện. Còn ngược lại, một cái người mà có tâm không có hiền thiện gọi là tâm xấu, thì cái pháp xấu, cái nghiệp xấu, cái sự tái sanh không có hiền thiện. Nên chúng ta thấy rằng có nhiều người họ nói rằng nhất thiết duy tâm tạo, thì một điều nó đúng ở một điều là cái nghĩa là cái tâm của chúng ta là một trong những cái việc mà chúng ta làm được cái việc thí. Nhưng mà cái tâm thí nó quan trọng, nhưng mà cái vật thí cũng quan trọng. Tại vì nếu mà mình nó có tâm thí mình không có vật thí cũng không được. Nên thường thường mình nói rằng nhất thiết do tâm tạo thì cũng hoàn toàn cũng chưa có con chưa có hoàn toàn hẳn. Mà ở đây muốn nói rằng con người chúng ta có hai hiện tượng là danh và sắc. Thì hai gì hiện tượng danh và sắc là danh cũng tốt đẹp và sắc cũng tốt đẹp, thì đó là cũng như là tâm thí tốt đẹp và vật thí tốt đẹp. Phải có vật thí mình mới tạo được cái có đối tượng thí mình mới trổ quả lành. Giống như có miếng ruộng tốt mình phải có hột giống. Cái hột giống là một cái điều kiện, người đặt cái hột giống xuống là một điều kiện nữa. Thì khi có hột giống mà không đặt, nên thường thường chúng ta hiểu rằng một cái hột giống nó giống như vật thí vậy, cái tâm thí thì giống như là cái đối tượng để gieo cái giống vậy, còn cái ruộng thí giống như là đối tượng nhận cái vật thí của mình vậy. Thì khi mình hiểu được như vậy đó, thì Phật giáo đó là một cái nhân duyên hội tụ. Thì cũng như vậy, mình nhìn vào cái gia thế hay là nhìn vào cái gia đình của Tôn giả Xuất Di Tá này đó, thì mình không thể nào đánh giá một cái người nghèo khổ không chứng đắc đạo quả, hay là một cái người làm nghề hèn mọn đó không phải là chánh mạng, không phải vậy. Mà chúng ta thấy rằng cái nghề Mỹ Sơ Tôn nó có nhiều khi mình giàu sang mình làm nghề buôn bán rượu, buôn bán người, buôn bán vũ khí, buôn bán chất độc, làm cái nghề đồ tể đó, thì dù là mình cái giai cấp giàu sang mình làm cái nghề này thì Đức Phật cũng nói khổ nhiều hơn vui. Còn dù là mình ở một cái giai cấp thấp hèn, mình làm những nghề quét rác, hốt phân, đổ rác, làm người làm thuê, làm mướn, làm người cải tóc như vậy, nhưng mà Đức Phật này vẫn nói cái nghề đó là cái nghề chánh đáng, cái nghề đó vui nhiều chứ không có khổ nhiều. Thì chúng ta thấy những cái điều mà Đức Phật nói khổ nhiều hơn vui là những cái nghề mà làm tổn hại chúng sanh, ở bất luận là người nào, giai cấp cao sang, quy quyền thế lực nào, nhưng mà họ làm những cái nghề này thì họ cũng trở thành cái nghề tổn thương đến bản thân của họ. Còn những người mà giai cấp cấp thấp nhưng mà làm những nghề nó đúng thì Đức Phật này cũng tuyên bố rằng cái nghề đó, tuy rằng nó, mắt người ta nhìn thì thấy là cái nghề hạ liệt, nhưng cái nghề này nó không phải là hạ liệt. Cái nghề này nó không có cản cái sự chứng đắc đạo quả, và nó không gây cái sự gây rất khối hận trong lòng. Còn những người buôn bán rượu, buôn bán vũ khí, buôn bán chất độc, làm nghề đồ tể, tuy rằng họ sống ở giai cấp cao, họ làm nghề đó, nhưng mà cái sự gây rất khối hận nó vẫn có đối với người này. Bởi vì cái tâm mà gọi là cái tâm mà tàm quý, ghê sợ và hổ thẹn tội lỗi nó vẫn có trong mỗi con người chúng ta, và nó sẽ sanh lên nếu mình làm những nghề không có chân chánh. Còn khi mình làm những nghề chân chánh á, thì tàm quý này nó thanh lên, cũng làm cho mình vui. Mình thấy mình làm những cái nghề nghiệp mà sống tốt đẹp chứ không có gì mà xấu xa. Thì ở nơi đây thì quanh đó là bài học và cho chúng ta thấy rằng đối với bậc đạo sư vị chánh đẳng giác á, ngài biết được á, cái cao xa hay cái thấp hèn nó không có đánh giá ở cái nghề nghiệp, cái giai cấp, không có đánh giá trên tóc hay màu da, mà cái sự tốt đẹp là đánh giá ở nơi cái pháp đã tích tụ, những cái phước ba la mật đã tích tụ, và nội tâm sẵn sàng để thọ trì, nội tâm sẵn sàng để từ bỏ những cái lậu hoặc phiền não, để từ bỏ cái sự thấp hèn, để vượt lên cái gì tối thượng. Đó là cái điều mà Đức Thế Tôn là thấy cái duyên là có, là gọi là có duyên là như vậy. Còn cái chữ duyên ở đây thì chúng tôi cũng đã nói với vị nhiều lần, có nhiều người nói là con muốn lên chùa sư nhưng mà chờ có duyên, nhưng mà thật sự nó cái duyên đó là cái sự tạo tác cái gì. Mình nói mình có duyên là mình muốn tạo tác hay không tạo tác. Nên thường thường quý vị biết cái tâm của mình đó, mình có cái tác ý muốn tạo tác đó là có duyên. Còn mình không, mình chần chừ, mình để những cái ác bất thiện nó chen vào thì gọi là không có duyên. Bởi vì Đức Phật nói rằng phút nào biến ác việc lành tức thì tâm ác phát sinh ra liền đó, lỡ làm ác bỏ hoang mau chứ ác nhất định khổ sầu luôn luôn, đã làm thiện phải hăng say chứ lành nhất định như vậy luôn luôn đó. Nghiệp ác chưa thành thục, người ác thấy vui vầy, đến khi thành thục mới hay, nghiệp hung bạc xấu khổ giai ác đền. Thì chúng ta nghe những câu đó thì chúng ta mới thấy rằng có nhiều người nó có nhân viên, nhưng mà thật sự chúng ta có đến hay không đến, đó là cái chuyện mà chúng ta muốn đi hay không đi. Còn có nhiều người dù là kế bên họ không muốn đi thì họ cũng không đi được. Những người muốn đi dù xa cỡ nào họ cũng muốn đi. Chúng ta thấy như là đồ tể Quân Đán ở gần cái chỗ Đức Thế Tôn nhập hạ suốt 25 năm, 6 hạ Thông Quân Tự, 19 hạ ở Kỳ Viên Tự, nhưng mà đồ tể Quân Đán dù ở gần chùa nhưng mà cũng không có bước tới. Nhiều khi mình nói rằng ổng không có duyên, nhưng mà thật sự nếu mà ổng bước tới thì lại người lại khác à. Bởi cái tâm của mình, cái duyên là do cái tâm của mình hướng đến đối tượng, chứ không phải là cái duyên là mình nói là cái duyên là cái gì đó. Nếu mà mình là người mà tu tập, mình không hiểu được, mình nói có duyên là mình chờ đợi, mình ngồi chờ sung rụng đó, thì cái chuyện đó nó không có phù hợp. Và cái duyên ở đây là cái sự tạo tác của chúng ta. Nếu mà có duyên rồi thì nó làm cho thuận lợi, còn nếu chưa có duyên thì nó sẽ sanh ra cái chủng tử tốt. Còn nếu mình nói là ở cuộc đời của mình, nhiều khi cái ác pháp thì nó cái ác pháp thì lúc mà nó cũng mạnh, cái thiện pháp thì nhiều khi nó cũng yếu đó. Mình muốn đi cao cao kê, đi chơi, đi đánh bài, đi nghỉ đầm, đi này kia nọ thì nó dễ lắm. Còn mình nói mình đi muốn đi chùa thì gần như là mình lừ đừ, mình không quen. Cái ác tâm của mình, cái ác pháp nó dễ sanh mà cái thiện pháp khó sanh. Nên những người trí đó thì luôn luôn họ cố gắng khi có cái cơ hội. Nên mình thường có dự nghe cái câu là cái bà già vợ mà bà biết á. Mà cái chàng thanh niên đó khi mà nghe nói rằng cái người con gái nói với mẹ là chồng của con tốt lắm, chồng con cũng giống như là người xuất gia tu vậy. Thì bà già bà nghe câu được câu không, bà nói ủa chồng con đi tu rồi hả? Chồng con đi tu rồi hả? Còn không có đi xuất gia rồi hả? Thì cái người ta nói truyền qua truyền lại, cái chàng thanh niên này nghe được cái câu đó thì chàng này nghĩ rằng mình phải tận dụng cái cơ hội này để xuất gia, và vị này đã xuất gia. Vì khi mà Đức Phật này nghe cái câu chuyện đó do chư tỳ kheo thuật lại, thì Đức Phật này cũng kể lại kiếp quá khứ Ngài cũng có lần nghe người ta nói một cái câu như vậy. Tuy rằng Ngài là một gia đình trưởng giả giàu có, nhưng mà cũng có cái câu chuyện tương tự như vậy. Nhưng mà người bà mẹ vợ nói rằng, khi nghe vợ kể là chồng con tốt lắm, chồng con là người sống trong gia đình nhưng mà giống như người xuất gia vậy, không có chơi bời liêu lỏng gì cái nọ, thì người này cũng nói: ủa, chồng con xuất gia rồi hả? Thì bị được nhân cơ hội đó để xuất gia. Nên Đức Phật này thường khuyên những người mà bắt được cơ hội của mình hay là vượt lên chính mình, đó là một điều rất là khó. Bởi vì chúng ta có thể là nhiều khi chúng ta bị cột trói ở cái công danh sự nghiệp, tài sản, cái địa vị, quyền lợi, mình bị cột và mắc vào đó mà mình khó vượt qua lắm, mình không có vượt lên chính mình. Quý vị thấy cũng như là đạo sư nó có bức tái gì đó, muốn xuất gia cho Đức Phật nhưng mà bị đồ chúng ràng buộc, mà cuối cùng ông chết, ông hối hận, ông mới phá cái hội chúng của mình bằng cách là ông truyền những cái ngôi giáo chủ cho người nào cũng truyền hết. Thì cuối cùng khi ông chết, người nào cũng tranh giành mà đấu đá với nhau binh khí miệng lưỡi. Thì chúng ta thấy rằng tại sao có nhiều người đó họ không có duyên, là tại vì họ bị cái ràng buộc mà không có tâm đại hùng đại lực để từ bỏ cái điều đó, nên gọi là không có duyên. Chứ còn duyên là do cái sự tạo tác của chúng ta, nên thường thường nói rằng cảnh duyên, nhân duyên hay tưởng duyên đó là những cái gì nó có đủ và nó tạo ra cái điều kiện, mình gọi là cái duyên. Thành ra nếu mình hiểu duyên của Phật giáo thì mình không phải là những người Phật tử ngồi chờ sung rụng. Mình muốn xuất gia thì mình xuất gia gieo duyên. Mình xuất gia là được thôi, chứ đâu phải là chỉ tăng á, phải nói rằng mình có duyên không có duyên. Nhưng mà có điều là tâm của mình có hướng thiện hay là cái tâm mình đã hướng ác quen rồi. Một người mà có tâm hướng ác á, thì nói gì nói họ cũng không có chịu. Còn cái người có tâm hướng thiện hay là cái người mà dễ dãi đó thì luôn luôn lúc nào nói thì nghe lời liền. Còn cái người cứng đầu khó dãi thì nói bao nhiêu cũng vậy thôi. Nên Đức Phật nữa có hai cái pháp mà đem đến nhiều cái bất hạnh cho người đó là ác hữu và cứng đầu khó dãi. Một người mà gần ác hữu và cứng đầu khó dãi đó là hai cái pháp hạ liệt, hai cái pháp mà đem đến nhiều đau khổ. Còn một người mà dễ dãi và có bạn lành đó là hai cái pháp đưa đến nhiều hạnh phúc. Mà một người mà chúng ta thấy như là Sumita này đó là do nó dễ dãi và gần bạn lành là gần Đức Thế Tôn, là Đại Hiền. Nên khi mà Đức Thế Tôn ngày hỏi này chúng mình tán có xuất gia không, thì ông lại dễ dàng chấp nhận lời dạy của Đức Phật đi xuất gia. Còn bây giờ nếu mà có Đức Phật, Đức Phật hỏi chúng ta những chưa chắc là chúng ta chịu đi xuất gia. Bởi vì chúng ta là người có thể là cứng đầu khó dạy, còn cái người mà dễ dạy và có bạn lành đó, thì cái dễ dạy đó là họ dễ dàng để nghe và nhận diện được cái gì tốt. Và trong khi so sánh cái sự xấu của mình có, cái sự thấp thỏi của mình có và cái sự cao quý là cái sự ở bên kia, vì là sẽ từ bỏ cái thấp thỏi để dễ dàng bước lên cái sự cao quý. Còn một cái người mà cứng đầu khó dạy thì họ lại không đạt được cái điều này. Thành ra chúng ta hiểu được điều đó. Trong cái bài học này thì cho chúng ta thấy tại sao mà vị này dễ dạy, vị này dễ dàng chứng đắc đạo quả là chính là vị này dễ dạy và có bằng lành, biết được cái gì, biết so sánh, biết vượt lên chính mình. Tuy rằng cuộc đời của mình có những cái điểm không có tỏa sáng, nhưng mà mình cũng vượt lên được chính mình. Chính người vượt lên được chính mình nên là Đức Thế Tôn này đã trợ duyên cho vị này vượt lên chính mình. Chính vị này phải đồng ý để đi xuất gia. Chứ còn nếu mà Đức Phật này hỏi mình không đồng ý thì mình gọi là không có duyên, nhưng mà thật sự mình không có tâm, không có tác ý là dạy, không có trở thành người dễ dạy, nói là mình bị tổn thương, bị tổn giảm đến bản thân của mình là như vậy. Thì cái bài học hôm nay thì con xin trình bày với như là trình bày, không biết có hết cái ý nghĩa của bài học hôm nay không, nhưng mà con đã cố gắng suy nghĩ để trình bày cái ý nghĩa và cái lời giải trong cái bài kệ và cái câu chuyện của tôn giả Sumita này. Với phần phước nào trong cái bài học mà trình bày Phật cô hôm nay thì con kính nhân đến quý ngài, mong quý ngài đủ pháp độ sánh hình tội Phật quả mà làm hóa giải chúng sanh, mà con xin hưởng phần phước này đến trời đi đất thích và tứ đại thiên phương chư thiên hộ trì nghĩa pháp chư thiên người thường sẽ tăng nhà quý vị, mong chư thiên hoan hỷ lãnh phần phước này. Và con cũng xin hưởng phần phước này gần đến ngày 49 ngày của thân phụ của chúng con, là ngày chủ nhật tuần sau. Thì con cũng xin kính dâng phần phước đến thân phụ của chúng con, nhờ phần phước này thuận duyên trong đời sống và nỗ lực để tu hành giác ngộ. Và con xin kính đảnh lễ ngày một lần nữa, con xin gửi nít lại.
Dạ, sa phú, sa phú.
Kính thưa ông, đến được Đức Phật Đăng. Dạ, con kính lễ đến Sư Phụ Thị Siêu, Thượng Tọa Giác Đăng, Đức Phật Đăng, Đại Đức Phật Tính, Đại Đức Minh Hạnh, Thượng Tọa Chí Tâm cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong kinh. Quý vị có nghe chúng tôi nói rõ không ạ? Dạ, cảm ơn Như Thư Huynh. Dạ. Dạ, trong bạch Sư Phụ, với Sư Phụ Thị Siêu, con có tài máy, con nói nếu Sư Phụ có ở trước máy thì kính thỉnh Sư Phụ Quang Hỷ sẽ thảo luận cho một cái câu hỏi số 1. Dạ thưa sư phụ, có mặt ở trước máy bạch sư phụ. Sư phụ, thỉnh sư phụ. Dạ, câu hỏi thứ nhất được hỏi rằng là dựa trên cái bài giảng hôm nay thì cụp thưa tôi đã có đặt một câu, tức là dựa phải chăng sự vượt qua mặc cảm tự ti dễ dàng hơn là chế phục kêu mạng. Cái thỉnh sư phụ Quang Hỷ thảo luận câu thảo luận này xuyên qua cái bài giảng một cách rõ hơn nữa về cái thỉnh sư phụ.
Là một cái thầy vậy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ Chư Tăng. Thân chào quý đạo Phật tử. Qua cái câu thảo luận, câu hỏi thảo luận số 1, phải chăng vượt qua cảm tự ti dễ dàng hơn là chế phục kiêu mạn? Chúng ta có thể nói là như vậy. Có thể nói rằng vượt qua mặc cảm tự ti nó dễ hơn là chế phục kiêu mạn. Bởi vì người mà đang bị tự tạc, đang bị mặc cảm tự ti đó, tức là họ dễ tủ thân. Nếu như có một cái pháp gì làm cho họ tự tin thì họ sẽ vượt qua được cái dễ. Còn đối với cái người mà họ kiêu mạn, thì nếu mà muốn dẹp được cái sự kiêu mạn đó, họ phải qua một cái quá trình phấn đấu, và hơn nữa cần phải có một cái đối tượng có thể thắng phục họ được. Cái đối tượng đó như là Đức Phật, là bậc cao quý. Nếu mà xét trên phương diện cái giai cấp, từ khi mà Ngài còn là vị thái tử dòng dõi sắc lý lị khách tỷ giá, thì Ngài cũng hơn người đó. Và xét về cái gia sản, thì vì lần Đức Phật xuất thân là một vị vua, con vua, cho nên Ngài cũng có cái điểm đặc biệt hơn, phải cao tay hơn như vậy đó. Thì thuyết pháp thì có thể là giúp cho người này khắc phục được kiêu mạn của họ. Nhưng nếu như chúng ta nói qua một khía cạnh khác đó, thì dù cho cái sự kiêu mạn hay là mặc cảm tự ti cũng đều là cái sự ngã mạn cả, mà lát Bởi vì gã mạng hay là ma ná, nó có chính cách hơn người mà hơn người khác, hơn ý hơn, hơn ý bằng, hơn ý thua. Một người mà họ chỉ bằng với người khác thôi, ngang bằng với người khác, vậy mà họ vẫn có sự ngã mạn được, tức là bằng ý hơn, bằng ý bằng, bằng ý hơn, thua. Còn khi một người mà thua xúc với người khác mọi mặt, mà chúng ta gọi là cái tự ti mặc cảm đó, thực ra thì cái cách của họ thua, ý thua cũng là một sự ngã mạn. Họ biết cái thân phận của họ là thấp kém, họ chấp nhận cái sự thấp kém đó. Một khi họ chấp nhận an phận thấp kém như vậy cũng là một cái sự kiêu mạn. Cho nên thua ý hơn, thua ý bằng, thua ý thua cũng là một cái hình thức ngã mạn. Và ở đây cũng có một vài trường hợp người mà họ quá sâu nặng về cái tánh tự ti, ti mà cảm đó, thì xem ra cũng khó thuyết phục họ được, và chính bản thân của họ cũng khó vượt qua được nếu họ quá tự ti mà cảm. Chứ không phải là lúc nào, trường hợp nào cái sự tự ti mặc cảm cũng dễ dàng vượt qua hơn là chế phục cái sự kiêu mạn. Nó tùy theo cái tánh người, kiêu mạn có sâu đậm hay không, tự ti mặc cảm có sâu đậm hay không. Nếu như cả hai, một người tự ti sâu đậm, một người có mặc cảm sâu đậm, ngạo mạn sâu đậm, thì cả hai người đó đều khó khắc phục, tự bản thân họ khó khắc phục. Bởi vì cái sự ngã mạn á, nó giống như là người ta giương cao cái ngọn cờ, tức là ngọn cờ bao giờ cũng giương cao chứ nó không có chịu hạ thấp, không có chịu để nằm ở dưới đất. Cho nên cái người ngã mạn được ví dụ giống như là người mà giương cao ngọn cờ, bao giờ họ cũng phải đặt cái tự ngã lên trên hết. Họ sẽ coi thường người, những người khác, những bậc hàng sĩ ở Trung Quốc, mặc dù họ nghèo nhưng mà cái ngạo mạn của họ cũng dữ dằn lắm thưa quý vị. Có những người mà họ ngạo mạn tự ti mà cảm đến mức độ mà họ không chấp nhận cái sự giúp đỡ của người khác, dù cho người ta có cố gắng, người ta né tránh không làm tổn thương, nhưng mà bản thân của họ đã khơi dậy cái vết thương lòng tự ti mặc cảm đó, cho nên rất khó trị. Xem ra cái trường hợp đó, bây giờ chúng ta nói như thế này, nó có hai khía cạnh. Nói trên phương diện khách quan và chủ quan, thì ở đây nếu như tự, bây giờ chúng ta đặt câu hỏi, tự bản thân của một người có cái tánh mặc cảm tự ti đó, và một người có cái bản tính kiêu ngạo, kiêu mạn, thì hai người đó tự bản thân ai có thể vượt qua dễ hơn, vượt qua cái bản tính của mình để trở thành thuần phục. Thuần phục thì chúng ta phải nói rằng cái người cái tính tự ti mặc cảm tự họ vượt qua nó dễ hơn là cái người có cái tánh kiêu mạn mà vượt qua. Đó là chúng ta nói trên phương diện chủ quan. Nói trên phương diện khách quan đó có nghĩa là bây giờ khi mà Đức Phật là thuyết pháp, là tế độ cho hai người, một người tự ti mà cảm và một người cao ngạo, ngạo mạn, thì rõ ràng là ngài thuyết pháp cho cái người kia dễ hơn, cái người tự ti mặc cảm. Còn đối với cái người cao ngạo thì cái người đó nó khó lắm thưa quý vị, khó lắm. Chúng tôi còn nhớ cái câu chuyện mà như chúng ta thấy ở đây đó, khi mà Đức Phật ngài đi đến người hút rác, xuống đi tá, thì ngài thuyết phục rất là dễ. Nhưng mà khi ngài đến, ngài tế độ cho ba anh em đạo sĩ Uruwe La Tachba, Nó đi cách bá và gây ra cách bá, thì khó khăn vô cùng. Dù cho ngài thi triển thần thông lực để cho họ thấy rằng thần cái quy lực của ngài vô lượng, vậy mà họ vẫn cho rằng mặc dù Samu Gautama có thần lực như vậy nhưng cũng chưa phải là một vị A-la-hán như ta, cứ như thế. Và Đức Phật ngài phải dùng đến 200 năm, trên 200 hình thức thần thông thì mới có thể thuyết phục được họ được. Còn những trường hợp như là ngài tiếp độ tất cả cá chẳng hạn, thì phải nói là ngài nói theo cách thường thức chúng ta là phải khô cổ họng, tức là phải trình bày, phải giải thích làm sao để cho họ đú lý, thì lúc bây giờ họ mới có thể là thuần phục. Cho nên trả lời cái câu hỏi này chúng tôi cũng xin trình bày rằng tùy theo cái mức độ. Nếu mà cái người quá sâu đậm về cái tánh tự ti mà cảm thì khó vượt qua hơn là cái người có cái tánh kiêu mạn. Nhưng mà nếu như cái tánh tự ti mà cảm chỉ bình thường thôi như bao nhiêu người khác ra, thì đối với người này dễ vượt qua hơn là cái người có cái tánh kiêu mạn sâu đậm. Còn nói trên phương diện mà khách quan mà đi tiếp độ đó, thì bao giờ cũng tiện, cái người tự ti mặc cảm thì dễ hơn, còn cái người mà có tánh kiêu mạn thì rất khó. Cho nên ở đây chúng ta nói tùy theo trường hợp, chủ quan hay là khách quan, chúng ta nói trường hợp cái dễ hay cái khó đó nó tùy theo cái trọng lượng của cái tánh đó, sâu đậm hay là không sâu đậm, nặng chấp nặng hay là không chấp nặng, thì chúng ta còn tùy theo, chứ chúng ta không thể nói một cách cả quyết là vượt qua mặc cảm tự ti dễ dàng hơn chế phục kiêu mạn, hay là sự chế phục kiêu mạn dễ dàng hơn là cái sự vượt qua tự ti mặc cảm? Khi nào mà bản thân của chúng ta có vướng vào một trong hai cái cá tính đó thì chúng ta tự khắc sẽ biết rằng cái nào dễ cái nào khó. Nói riêng theo bản thân của chúng tôi đó thì vượt qua tự ti mà cảm nó dễ hơn, nó dễ hơn là vượt qua cái sự kiêu mạn. Cái sự kiêu mạn khó lắm thưa quý vị. Cái câu chuyện rất là dài. Khi xưa chúng tôi xuất gia từ hồi còn trẻ, mà lúc đó thì chúng tôi có rất nhiều cái sự tự ti mặc cảm, bởi vì chúng tôi cái trí tuệ thì cũng có chứ Phật không phải không, nhưng mà có cái điều là chúng tôi chậm hơn thượng tọa Nhật Đẳng. Cho nên khi mà học chung ở trong lớp chung một thầy đó thì nhiều khi chúng tôi cũng mặc cảm ghê lắm, nhưng mà chính vì cái chỗ mặc cảm đó chúng tôi đã nghĩ ra cái cách là phải làm cái gì đó để vượt qua và tiến lên. Thế là chúng tôi thành công. Nhưng mà nếu như mà cái sự tự cao á, lúc đó mình ỷ lại mình tự cao, mình học giỏi hay là mình học nhanh mà thông minh lanh lẹ chẳng hạn, thì trong trường hợp chúng tôi nghĩ rằng sẽ phải dậm chân tại chỗ chứ không được tiến quá, bởi vì mình không ráng lo học. Thì theo bản thân của chúng tôi thì cái sự vượt qua tự ti mặc cảm nó dễ hơn, nhưng mà trong trường hợp đó phải là vận dụng trí tuệ khéo tác ý và phải quyết định cái đường hướng để mình đi, để vượt lên, thì như vậy mới dễ, chúng ta mới dễ thành công được. Chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận số 1 là như thế. Nam mô Phật thầy.
Dạ sa thú sa, chúng con kính tri ân đến sư phụ Tịch Xu. Kính bạch sư phụ, để chúng con xin hỏi tiếp một cái điều này một chút xíu nữa. Bây giờ thì như sư phụ đã giảng thì cũng như cái sự tự ti mà cảm kiêu mạn, tất cả cái điều đó nó được thuộc về cái tham. Nhưng mà con suy nghĩ một điều này, thí dụ bây giờ ai đó chửi mình, mắng mình ngu, mình nghèo, mình xấu, mình dở, thì tự nhiên người ta mắng chửi mình như vậy hay người ta xem thường mình như vậy, thì cái tâm trạng mình lúc đó rất là buồn, nó rất là mặc cảm, chúng ta đúng là mặc cảm rất là buồn mà rất là té tôi thê thảm. Thế đây chính là trong lòng mình nó mang một cái tâm trạng hết sức là sầu khổ. Thì như vậy vậy chúng ta xác định cái trạng thái tham ở chỗ nào? Kêu mạng thì xác định là tham thì nó rất là dễ, nhưng ở đây cái trạng thái tự ti và trạng thái mặc cảm thì cái đó xin sư phụ mở rộng thêm nữa để cho chúng con biết được là tại sao cái sự tự ti, cái sự mặc cảm đó. Thí dụ bây giờ bây giờ ta chửi mình luôn thì mình buồn, mình chửi mình xấu mình cũng buồn, chửi mình nghèo mình cũng buồn, mình dở mình cũng buồn, vân vân. Thì tất cả những cái hoặc một bằng cái hành động nào đó mà biến nhã hoặc tự nhiên là chê khen mình thì mình tự nhiên cảm thấy bị đau khổ vô cùng, nhưng mà một cái gì nó cắt vào tâm can của mình, thì như vậy thì cái đó chính là cái sự đau khổ trong tâm. Thì nếu đau khổ như vậy thuộc về sân tầng, cái trạng thái buồn khổ, cái trạng thái mà tâm mình nó uất ức, nó quán thần, nó quán giận, nó tức tối, thì bạch sư phụ đó thuộc về sân. Chứ ở đây thì và chúng ta lại xác định nó là tham, thì sư phụ có thể nói sự nó rõ hơn nữa để cho đại chúng xác định rõ một cách như vậy, thì không có tỉnh sư phụ.
Chúng ta chia tay kính thưa quý vị, theo vi diệu pháp thì cái sự tự ti mặc cảm hay là cái sự kiêu mạn nó thuộc về mạng tâm sở. Còn mạng tâm sở mà nó chia tới cái thì nó tương ứng, nó sanh tương ứng ở trong tham chứ không phải là tâm sân. Bây giờ để Đức Tự Quyền nêu lên câu hỏi nào. Khi mà mình đang bị mặc cảm hay là tự ti về cái dở cái dốt của mình, mà có ai đó đi đến nói châm chích hay là mắng chửi hoặc là xuyên tạc công kích điều xấu làm cho mình bị tổn thương, mình bị chạm tự ái, lúc bây giờ mình bực bội, mình sân giận, thì như vậy trong trường hợp này có phải chăng tự ti mặc cảm nó thuộc về tâm sân không phải? Thưa quý vị, đang trong lúc mà người ấy khởi lên tự ti mặc cảm thì lúc đó là mạng tâm sở nó tương ưng với tâm tham. Còn cái lúc sau khi mà bị nghe lời nói châm chích người khác thì người đó lại khởi tâm sân, chính do họ quá tự ti mặc cảm cho nên họ rất dễ bị tổn thương, họ khởi lên tâm sân. Trong trường hợp này chúng ta xác định rõ ràng trước là trạng thái tâm khác, sau là trạng thái tâm khác, mà nó chính do mạng tâm sở ở trong tâm tham đó nó trợ duyên cho tâm sân sân khởi bằng cách gọi là thường cận y duyên bất tu bất niết sa giác và chi giác. Tức là người này thường tự ti mặc cảm, mà khi mà nghe người khác nói châm chích về mình nhiều thì khi nghe nói như vậy đó, chính cái lòng tự ti mặc cảm đó nó sẽ tác động đến cái tâm bực bội khó chịu là tâm sân. Cái sự tác động này chúng ta gọi là cái sự trợ duyên, cái sự trợ duyên cho tâm sân nó sinh khởi. Ở trong vi diệu pháp nói rõ ràng cái nào ra cái đó. Hãy khi mà đang khởi lên cái sự tự ti mặc cảm thì rõ ràng lúc đó là anh có cái sự yêu tự ngã, quá yêu tự ngã, yêu tự ngã, yêu bản thân đến mức mà mình tự ti. Bởi vì mình yêu tự ngã quá, do chấp thủ cái tôi cái ta đó, cho nên mình thấy mình thua xúc người khác, mình kém hơn người khác, thành thử ra mình có đôi khi thua ý hơn, thua ý bằng, thua ý thua. Thì ngay trong trường hợp đó là tâm sanh phải là tâm tham, cái tâm sanh khởi phải là tâm tham, tâm tham tương ưng ngã mạn. Còn khi mà có cái lời nói của người khác xuyên tạc biếm nhẽ thì lúc bây giờ lại khởi lên tâm sân, thì lúc bây giờ tâm sân nó tương ưng với phẫn nộ, tương ưng với phẫn nộ. Mà cái sự phẫn nộ đó, hãy một người tự ti mặc cảm nhiều chừng nào thì cái vết thương tự ái của họ đó nó càng nhạy cảm hơn, nó vết thương tự ái nhạy cảm hơn. Cho nên ở trong vấn đề này đó là chúng ta phải phân biệt, chúng ta phải nói rõ hai vấn đề: tâm sanh khởi và duyên trợ hai vấn đề đó. Tự ti mà cảm thì là trong cái phạm trù của tâm tham tương ưng với mạng tâm sở. Còn cái vấn đề mà do tâm tự ti mà cảm đó làm cho dễ tổn thương, dễ tự ái và khởi lên cái tâm sân giận, thì đó là tâm sân. Thì nó trở bằng cách là thường cận ý duyên hay là cảnh duyên. Cảnh duyên cũng được, bởi vì nghe người khác nói là cảnh duyên. Mà thường cận ý duyên là bởi vì do cái tâm này nó trở thành một cái tập quán. Cái tâm tự ti mà cảm trở thành cái tập quán. Chính cái tập quán lâu ngày như vậy đó, người này có cái tánh khí tự ti mà cảm đó lâu ngày nó trở thành cái thường tận y duyên. Do đó cho nên nó dễ sanh lên cái sự bực bội khi mà có người khác chạm tự ái mình. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi kế tiếp của đại đức Từ Viên là như thế. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ sa thú sa thú. Quả thật hết sức tuyệt vời. Con thật sự là riêng cá nhân con hết sức là tri ân sư phụ con với câu hỏi vừa rồi, cái câu trả lời vừa rồi. Bởi vì từ lâu con thắc mắc một cái điều đó, mà bây giờ nhà sư phụ nói rằng đúng là đã bằng một cái nào đó ra rõ ràng cái đó tiến lên tu thành của vị diệu pháp, và nó cái sự sân hận, cái sự buồn phiền, cái sự đau khổ đó nó là đạo phía sau. Và hôm nay con cùng rất là tri ân sư phụ ở cái chỗ đó. Sư phụ cứu đệ tử, bây giờ cái chi kiến lúc này là con đã xác định được phần nào lúc này phân biệt tham là tham, phần nào phân biệt sân là sân. Dạ. À, tiếp theo câu hỏi số 2, kính thỉnh đại đức Pháp Tính. Dạ. Kính thỉnh đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Tính có trước máy không ạ? Kính thỉnh đại đức Pháp Tính ạ. Dạ, một phần là cảm ơn đại đức Pháp Tính, xin quy tốt cho câu hỏi số 2 ạ. Câu hỏi số 2 được hỏi rằng Phật pháp dạy gì về cái sự phân chia giai cấp? Đức Phật ngài đã nói như thế nào về cái sự phân chia giai cấp? Ngài là người đã phá giai cấp, à, vì vậy thì ngài xóa bỏ những cái giai cấp, và ngài đã nói như thế nào về cái giai cấp và kính thỉnh được Pháp Tính?
Hay dạ, Nam mô Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, đại đức Phật Đăng, đại đức Tự Quyền cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Không biết quý vị có nghe rõ âm thanh của chúng tôi không vậy? Và kính bạch đại đức, kính thưa đại chúng, đối với cái bối cảnh ở cái xứ Ấn Độ trong cái thời Đức Phật đó, thì đối với giai cấp được phân chia rất là rõ rệt. Có nghĩa là trong cái thời đó thì ở Ấn Độ được toàn dân ở trong Ấn Độ thì được phân chia thành 4 giai cấp. Giai cấp thứ nhất là giai cấp sắc tỷ lì, là cái dòng dõi vua chúa, những cái dòng dõi vua chúa, những cái người mà chiến sĩ. Đây là cái giai cấp đầu tiên, giai cấp cũng rất là cao quý ở trong cái thời Ấn Độ ngày đó. Rồi cái giai cấp thứ hai là giai cấp của Bà La Môn, những cái vị mà lo về tục sự, lo về những cái việc thờ cúng, hoặc là nói chung là lo về các cái đời sống tâm linh, là cái giai cấp Bà La Môn, là giai cấp thứ hai. Rồi cái giai cấp thứ ba đó là giai cấp thương gia, giai cấp thương gia, những cái người buôn bán hoặc là những cái người mà nói chung là cũng giàu có. Và kế nữa là giai cấp thứ tư là những cái người chiên đà la, giai cấp chiên đà la. Đây là một cái giai cấp rất là thấp, rất là thấp. Mà cái sự quan hệ ở trong bốn cái giai cấp này có một cái sự phân biệt rất là rõ rệt. Có nghĩa là đối với giai cấp sắc đế lỵ á, thì chỉ quan hệ giao du với người mà thuộc về giai cấp sắc đế lỵ thôi, hoặc là giai cấp bà la môn chỉ quan hệ với giai cấp bà la môn. Nói chung là mỗi cái giai cấp nó có cái sự quan hệ chung với nhau. Còn nếu mà giai cấp mà thấp hơn á, thì không thể nào được ví dụ như là đi chung hoặc là được giao du chung hoặc là được làm cái công việc gì chung với nhau. Giai thấp cấp không giai thấp mà giai cấp mà thấp đó thì không có được không có được có cái sự mà qua lại với cái giai cấp cao hơn mình. Đó là cái sự khác biệt, đó là một cái sự phân chia rất là rõ rệt trong cái xứ Ấn Độ trong cái thời đó. Nhưng mà quý vị biết rằng đó, đối với Đức Phật đó, khi mà Ngài xuất hiện ở trên thế gian rồi đó, thì bốn cái giai cấp này á, nếu mà bất cứ một người nào khi mà xuất gia vào trong giáo pháp của Đức Phật thì lúc bấy giờ sẽ đồng như nhau, có nghĩa là lúc bấy giờ không có cái sự phân biệt nữa. Nếu mà vào xuất gia rồi á, thì sao quý vị, thì ai vào xuất gia trước thì người đó sẽ lớn hơn cái người xuất gia sau. Dù cho bây giờ thí dụ như là dù cho cái người đó là một cái giai cấp là thấp đi, mà khi mà xuất gia trước cái, những cái người mà giai cấp mà cao hơn á, thì cái người đó vẫn lớn hạ hơn. Ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với trong cái trường hợp mà cái những cái ông hoàng ở cái dòng mà sắc đế lỵ á, khi mà đi tu á, thì lúc bấy giờ á, đã cho cái người thợ cạo, đã để cho cái người thợ cạo tóc của mấy ông hoàng này xuất gia trước. Thì lúc đó đó thì những ông hoàng này là được mệnh danh là những ông hoàng ở trong dòng sắc đế lỵ á, thì lúc bấy giờ xuất gia sau đi vào xuất gia sau á, thì sau chỉ trong một cái thời gian tích tắc như vậy thôi, nhưng mà cũng là cái người mà nhỏ hạ hơn, là cái người lúc nào cũng phải là kính trọng cái người mà xuất gia trước mình. Đó là một cái trường hợp rất là đặc biệt ở trong giáo pháp của Đức Phật. Hoặc là chúng ta thấy rằng đối với những cái có những cái trường hợp đó cũng làm cho chúng ta có cái sự hiểu lầm, hoặc là làm cho cái người ở trong cái thời đó hiểu lầm. Quý vị có nhớ rằng cái giai thoại mà của những cái bà hoàng hậu dẫn theo một người hoàng hậu như vậy dẫn theo một số đông tùy tùng mấy trăm cái người mà cung phi mỹ nữ mà theo hầu hạ mình vào xuất gia một lượt. Trong cái kỳ đó, đó thì quý vị biết rằng cả ngàn người nữ thì đi vào trong giáo pháp của Đức Phật xuất gia một lượt như vậy. Quý vị biết rằng bây giờ mình thử nghĩ coi, 1000 người nữ mà xuất gia ở trong cái giáo pháp mình thì làm sao mà xây dựng cốc liêu lên được, làm sao mà xây dựng cốc liêu kịp. Thử quý vị mà ở đâu mà tự nhiên ở trong một cái chúng xứ hoặc là một cái quốc độ nào đó mà đồng loạt cái 1000 người đi vào xuất gia thì chúng ta không thể nào mà chúng ta có chỗ ở được. Không thể nào mà mình có chỗ ở đồng cái lúc đó được. Vì vậy mà trong cái hoàn cảnh đó, khi đó đó thì các cái vị mà ni trưởng, có nghĩa là những cái vị mà đã xuất gia lâu rồi đó, đã là những cái vị thánh ni rồi, mới quán xét tìm coi những trong số 1000 người nữ này, người nào ở trong quá khứ từng cúng dường hộ độ về cốc liêu cho chư tăng hoặc là Đức Phật. Thì những cái vị thánh ni đó mới quán xét thấy có một số người nữ trước đây trong quá khứ đã từng cúng dường cốc liêu rồi, nên đã mời những người đó vào những cái cốc liêu có sẵn để mà ở. Thì chính cái chỗ đó đó, chính cái chỗ đó mà chúng ta thấy rằng trong cái số những cái người nữ đó mới phàn nàn, mới nói rằng là các cái vị thánh ni có cái sự phân biệt, các cái vị ni trưởng có cái sự phân biệt, người nào giàu có, những người nào mà có danh tiếng thì được mời vào ở trong cốc liêu trước, còn những người mà không có danh tiếng, không có danh phận thì không được vào ở trong cốc liêu, phải ở ngoài trời. Thì cái điều đó đó, khi mà được nói phàn nàn như vậy thì các vị thánh ni đã, các vị ni trưởng đã trình bày lên Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn đã giải thích cho những người này nghe rõ qua những cái câu chuyện tiền thân. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng có nhiều khi mình đứng ở cái khía cạnh bên ngoài mình nhìn vào thì mình tưởng rằng là có cái sự phân biệt, nhưng mà thật sự ra ở trong Phật giáo quý vị, khi mà đi vào xuất gia nó rồi thì không có sự phân biệt. Thí dụ như quý vị thấy rằng bây giờ bình thường đi, thí dụ như đối với cái room này, quý vị là cái người, những cái người MC hoặc là những cái người op, mình là những cái người mà đóng góp rất là nhiệt thành với cái room này. Nhưng mà nếu mà quý vị mà vào xuất gia rồi thì đối với cái công việc hàng ngày, mình cũng có cái trách nhiệm bằng nhau thôi. Chứ mình cũng không có, nói chung là mình không có không có vì một cái sự hiểu biết mà giỏi hoặc là cái gì mà mình được mà ngồi trên những cái vị mà đã xuất gia trước, hoặc là chúng ta không có những cái gì mà phải nói là trước đây chúng ta làm. Vì sao vậy quý vị? Vì những cái gì, ví dụ như trước đây mình đã từng tạo công đức hoặc là mình đã cúng dường vân vân, thì cái đó là cái phước của mình. Cái hành động của mình ngay trong hiện tại, thì cái phước mình qua cái thời gian đó, có nghĩa là ở trong tương lai thì nó sẽ trổ thôi. Chứ mình không có ở trong cái Phật giáo này, quý vị thấy thường thường khi mà xuất gia vào rồi thì không có cái sự mà tính toán về cái giai cấp hoặc là tính toán về cái người đó giàu hay là cái người đó nghèo. Khi mà vào xuất gia vẫn được chư tăng chư tăng có sự thương mến đối với, ví dụ như có nhiều khi mình thấy rằng là những vị đó tuy rằng họ nghèo nhưng mà họ khi mà vào xuất gia rồi thì chư tăng cũng thương mến đầy đủ. Ví dụ như cái vị đó thiếu về cái gì thì chư tăng cũng giúp đỡ. Hoặc là ở trong cái thời Đức Phật rồi chúng ta cũng thấy có một cái ông cụ già đó, khi mà muốn xin Đức Phật cho vào xuất gia thì ông cụ này rất là già mà cũng rất là nghèo. Thì lúc đó Đức Phật mới nói với các chư tỳ khu quán xét lại coi ai có duyên lành với cái ông cụ này thì hãy cho ông xuất gia đi. Thì lúc bấy giờ có ngài Xá Lợi Phất, ngài quán xét thì trước đây, ngay trong hiện tại, trong cái thời gian trước đây, ông ta đã từng cúng dường những cái muỗng cháo nhỏ cho ngài Sariputta là ngài Xá Lợi Phất. Khi mà ngài Xá Lợi Phất quán xét thấy cái điều này có duyên lành với ông nên cho ông tế độ cho ông xuất gia. Thì sau khi mà xuất gia rồi thì bước vào cái đời sống này thì chư tăng vẫn đối xử đàng hoàng, chứ không có phân biệt rằng là trước đây ông ta nghèo. Hoặc là chúng ta thấy rằng ở trong cái bài kinh này cũng vậy, cái vị này là trước khi xuất gia là một cái người hốt rác, một cái người quét dọn đường phố, nhưng mà khi mà xuất gia rồi khi mà vào trong giáo pháp này rồi thì cũng vẫn được mọi người có cái sự thương mến đồng đẳng như những cái vị khác. Vậy thì ở trong cái phần này chúng tôi phân tích thì chúng tôi muốn nói lên một cái ý rằng trong cái xã hội Ấn Độ trong cái thời đó thì có cái sự phân chia giai cấp ra bốn cái giai cấp rất là rõ rệt, và có cái sự sinh hoạt rất là khác nhau, chỉ cùng giai cấp mới sinh hoạt chung với nhau được. Nhưng mà khi mà xuất gia vào ở trong giáo pháp này rồi, vào đây tu tập thì mọi người đều đồng đẳng với nhau. Có nghĩa là dù cho ở giai cấp thấp hoặc là giai cấp cao gì đó, đi vào xuất gia trong giáo pháp này thì vẫn có những trách nhiệm hoặc là vẫn được đối xử đồng đều nhau cả. Chỉ tính theo cái người mà tu trước hoặc là cái người tu sau, để cái người mà tu sau có sự tôn kính hoặc là kính trọng cái người tu trước mình, chứ không, ngoài ra không có một cái sự ưu đãi hoặc là không có một cái sự phân biệt nào với cái người mà giai cấp cao hoặc là giai cấp thấp. Thì đây là những cái ý con xin được trả lời đóng góp qua cái câu hỏi của Đại Đức Tuệ Quyền. Bây giờ thì con xin được dứt lời, con kính thỉnh để Đức Tuệ Quyền trở lại. Nam mô Bụt Thà Giá.
Dạ, sa thú kính đức ơn đến đại đức Pháp Tính. Thưa quý vị, đã có nghe chúng tôi nói rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Câu hỏi số 3, chắc cô kính cùng thỉnh sư phụ Tỳ Siêu tiếp tục dùng. Bởi câu hỏi này nó cũng rất là hay, mà điều đó cần phải được một sự xác chứng một cách rõ ràng. Dựa trên cái tinh thần pháp luật, pháp cũng như là liên quan tới luật. Thì vì vậy cho nên chắc cũng thỉnh sư phụ để tiếp tục cho cái câu hỏi này. Dạ sư phụ có đúng không, sư phụ? Giờ nghe sư phụ chắc cứu được tử thần. Dạ mô Phật. Và sư phụ có câu hỏi được hỏi rằng là trong kinh điển nói gì về những ai không thể tu tập được, những ai không thể tu tập được chăng? Dạ cô kính cung thỉnh sư phụ.
kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Ở đây câu hỏi thì rất là đơn giản, nhưng mà nó cũng có nhiều khía cạnh cần phải nói đến. Khi mà trả lời có những câu hỏi trả lời bằng cách trực tiếp, còn có những câu hỏi trả lời bằng cách là phân tích để trả lời. Có những câu hỏi phải trả lời bằng cách hỏi lại để xác định rồi mới trả lời. Có những câu hỏi đưa ra, Đức Phật Ngài im lặng không có trả lời, thì với cái câu hỏi này chúng ta phải phân tích. Chúng ta cần nhớ rõ một điều: tu tập và chứng đắc, hay nói cách khác là tu tập và tu chứng, thì hai cái từ đó nó khác nhau. Trong kinh điển có nói đến có những hạng người mà không thể tu chứng được ngay trực tiếp hiện tại này, tu chứng thiền hay là tu chứng đạo quả, thì có nói đến. Nhưng mà cái việc mà tu tập đó, thì bất cứ ai cũng có thể tu tập được. Nhưng mà tu tập tùy theo cái lĩnh vực. Thí dụ như là khi mà con rắn mãng xà bút cho linh đá trong suốt 7 ngày mưa bão, nó đã dùng thân quấn quanh thân của Đức Thế Tôn để che mưa cho Ngài, và dùng cái đầu nó bệnh cổ ra làm như là cái bảo cái che trên đầu của Ngài. Trong suốt 7 ngày nó luôn luôn với cái tâm nghĩ rằng mong cho Đức Thế Tôn đừng lạnh, mong cho Đức Thế Tôn đừng ướt. Nó làm được công việc đó, sau 7 ngày trời quang mây tạnh, tháo thân ra khỏi thân của Đức Thế Tôn và đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ra đi. Một thời gian sau, mãng xà bút cho liên đá đó, khi mà có hội chúng tỳ kheo thì nó đã biến, nó đã hóa hiện thành thân một nam tử và xuất gia tỳ kheo. Các vị tỳ kheo không biết, cho nên cứ cho xuất gia. Và khi xuất gia rồi thì con mãng xà đó, vị tỳ kheo mãng xà đó được bố trí cho ở một cái tịnh thất. Mà cái lời mãng xà hay là cái lời rồng cũng vậy, có những trường hợp mà nó hiện nguyên thân hình. Trong đó một trong bốn trường hợp đó là lúc nó ngủ mê, nó ngủ say, cho nên vị tỳ kheo này khi ngủ say thì nó hiện thân trở lại làm con mãng xà, chứ không còn là một vị tỳ kheo nữa. Khi các vị tỳ kheo đi đến cái tỉnh thất và chứng kiến được cái cảnh đó, hốt hoảng và la lên. Và khi có mãn xà giật mình thức dậy thì nó quá hiện trở lại làm thân một vị tỳ kheo. Câu chuyện đó được đem bạch với Đức Phật. Đức Phật ngài mới khuyên của mãn xà Vua Cha Liên Đá rằng: nay ngươi là thân bàn sanh, thân xuất sanh, không có thể tu tập phẩm hạnh một vị tỳ kheo được. Ngươi hãy cố gắng an trú trong giới, trong giới hạnh, tu tập những cái thiện pháp, chớ có làm ác. Rồi sau khi mà ngươi được sanh trở lại là người, thoát cái kiếp bàn sanh rồi, thì lúc đó ngươi hãy xuất gia. Và chính nguyên nhân này mà Đức Phật này chế định thêm một cái điều kiện, một cái nguyên tắc ở trong cái lễ tu thọ cụ túc giới. Từ đó về sau, các vị tỳ kheo mỗi khi mà muốn cho ai xuất gia đều phải có một cái lễ, là phải hỏi giới tử, hỏi đương sự rằng: Manusso Sit, ngươi có phải là người không, có phải loài người không? Thì giới tử sẽ, lúc đó giới tử sẽ phải trả lời rằng: A Ma Phan Tê, là thưa vâng, à, bạch ngài. Thì như vậy mới cho xuất gia. Và tất nhiên là trước khi mà hỏi những câu hỏi đó, là cái vị A Xà Lê cũng phải nhắc rằng: Ayang Sachakalo Phutakalo, thời này là, lúc này là cái lúc mà ngươi nên nói thật, nói những điều xác thực, có nó có, không nó không. Căn dặn như vậy rồi thì mới hỏi những cái điều đó. Cho nên khi mà hỏi ngươi có phải là người không, thì nếu là cái loài bàn sanh nó quá hiện thì lúc đó nó sẽ biến mất, do nhờ cái quy lực của tăng nó sẽ biến mất. Cái điều lệ là như vậy. Thì rõ ràng ở đây, thưa quý vị, trong trường hợp này, cái loài bàn sanh á, cái lĩnh vực đó nó chỉ tu tập được những thiện pháp tương ứng với loài bàn sanh thôi, như là giữ giới, không sát sanh, vân vân, không có giết hại cái loài bàn sanh khác, hay không có giết hại loài người, vân vân. Nghĩa là phải giữ cái giới hạnh đó, tu tập cái giới hạnh đó thì được, nhưng mà tu tập theo phẩm hạnh tỳ kheo đó thì không được, bởi cái loài bàn sanh không có thể xuất gia là vì tỳ kheo được, dù nó có thần thông, nó quá hiện thành một thân nam tử giống như bao nhiêu vị tỳ kheo khác, nhưng mà không thể được. Thì ở trong trường hợp đó, đó chúng ta mới nói rằng, nếu nói trên phương diện tu tập đó, thì chúng ta cũng sẽ phải nói rằng tất cả mọi chúng sanh, ai có một cái ý thức, có một cái sự suy tư về thiện pháp thì họ có thể tu tập thiện pháp được cả, không có giới hạn. Ai cũng có thể tu tập thiện pháp được hết, dù cho đó là loài bàn sanh, nó cũng có thể tu tập thiện pháp được. Chúng ta thấy tiền thân của Đức Phật khi còn là vị Bồ Tát, cùng với tiền thân của ngài Mốc Mục Liên hay là ngài Sariputta chẳng hạn, lúc đó các vị Bồ Tát này, một vị thì là con chim đa đa, một vị là con voi, một vị là con khỉ. Ba con vật đó vì cái chủng tử là chúng sanh Bồ Tát, do đó cho nên có cái khuynh hướng tu tập thiện pháp. Sau khi đã tìm hiểu và bầu lên chim đa đa, tiền thân của Đức Phật đó, sáng suốt thông minh hơn, và cái tuổi đời cũng cao hơn chút, do vậy được làm anh cả. Còn hai con vật kia, con voi và con khỉ, thì làm em, và chịu chấp nhận cái lời giáo huấn để mà tu tập. Lời giáo huấn của chim đa đa khuyên dạy phải giữ giới như thế nào, vân vân, tu tập ở trong cái phạm vi đó thì dù là bằng sanh cũng tu tập được. Cho nên ở trong kinh không có nói đến cái chỗ mà cái chúng sanh nào mà không thể tu tập được. Chỉ có giới hạn là tu tập ở cái lĩnh vực nào được hay là không được vậy thôi. Như là chúng tôi vừa kể cái chuyện mãn xà mua trên liên đá vậy. Còn về vấn đề tu chứng thì ở đây cái hạng người mà có thể chứng thiền hay chứng đạo quả được đó, có thể tu chứng thiền hay chứng đạo quả được ngay trong cái hiện tại đó, chỉ là cái hạng phàm tam nhân. Mà phàm tam nhân đó phải là cái hạng người mà gọi là phát tu bút bút lô, tức là người hữu phần tam nhân mà hữu phần mới được. Người tam nhân tức là người có cái căn tính trí tuệ từ khi tục sinh đã có nhân vô tham vô sân vô si, tức là có nhân trí tuệ rồi, mà ngay trong hiện tại người ấy là người có nhiều cái thiện tánh mới tu chứng được. Còn nếu như người tục sinh bằng người tâm tam nhân đi nữa, nhưng mà ngay trong hiện tại này họ phạm vào cái ngũ nghịch đại tội như là giết cha giết mẹ giết a la hán thân phật chảy máu chia rẽ tăng vân vân, thì dù người tam nhân đó cũng là apappo puriso hay là apappo puklo, tức là người tam nhân vô phần, là họ không thể nào tu chứng được. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng ở đây đó là nếu mà nói trên phương diện tu tập thiện pháp đó, thì ai cũng có thể tu tập thiện pháp được, chúng sanh nào cũng có thể tu tập thiện pháp được. Chỉ có tu chứng thì giới hạn về bản sanh không có tu chứng được, ngay trong hiện tại này không tu chứng thiền đạo quả được. Hạng người nhị nhân, hạng người lạc quân nhân, hạng người nhị nhân và hạng người tam nhân mà vô phần thì không có tu chứng được. Chỉ có hạng phàm tam nhân, hạng tam nhân mà hữu phần đó thì mới có thể tu chứng được thôi. Cho nên cái vấn đề này cần phải được phân tích và nói rõ. Mặc dù nói nhiều khía cạnh, nhiều chi pháp thì nó hơi rườm rà một chút, và có lẽ là quý Phật tử chúng ta cũng sẽ không nắm bắt được. Nhưng mà buộc lòng chúng tôi phải phân tích để trả lời như thế, chứ không thể nói tóm tắt để quý vị dễ nhớ rồi cái trả lời suông như thế đó. Rồi mai mốt chúng ta gặp những cái sự kiện hoặc là ai hỏi chúng ta mà chúng ta trả lời suông mà họ bắt bẻ, thì lúc đó chúng ta sẽ trách rằng tại sao lúc trước sư không có phân tích rõ mà chỉ nói một cách suông. Để bây giờ gặp cái sự kiện này thì nó phiền phức quá, cho nên chúng ta phải phân tích này. Nếu vị nào nhớ được thì nhớ. Chúng tôi xin được trả lời cái câu thảo luận số 3 mà Đại Đức Tự Quyền đã điều hợp. Nam Mô Bụt Thầy.
Đức Phật tử có mặt trước máy không ạ? Dạ, kính thỉnh lên Đức Phật Tính câu hỏi số 4 cho người có gia cấp thấp xuất gia. có làm giảm giá trị của tăng chúng không? Dạ kính cung thỉnh Đức Phật kính Nam Mô Bổn Thầy ạ.
Dạ, con kính lễ chư tăng, kính chào quý trung nữ và các vị thiện nam tín nữ. Dạ, con định đi. Dạ, quý vị có nghe rõ được? Dạ, con định đi thông kinh đâm tang 10 giờ. Mới vừa chuẩn bị đi thấy đại đức tự quyền kêu lại một cái nữa, thành ra con cũng ráng trả lời xong câu hỏi này sẽ đi. Thì kính bạch đại đức, kính thưa đại chúng, đối với cái giáo pháp này thì chúng ta biết rằng một cái giáo pháp dẫn đến cái sự giải thoát. Thành ra mình khi mà đi bước vào mà để mà đi tu tập thì dù cho cái người đó giai cấp như thế nào đi nữa, giai cấp như thế nào đi nữa, cũng không có bao giờ mà làm giảm cái giá trị ở trong cái giáo pháp này. Vì sao vậy? Vì bất cứ con người chúng ta đó, tuy rằng cái sự mà phân biệt về giai cấp đó, thì để cho chúng ta, tại vì xã hội phân biệt hoặc là cái thời đó người ta phân biệt thôi, nhưng mà cái người mà giai cấp thấp đó, mà khi mà bước vào cái đời sống xuất gia này thì kính thưa quý vị, không bao giờ làm giảm là giá trị của giáo pháp này. Vì sao vậy? Vì cái mục đích của người ta là giải thoát, cái mục đích của người ta là giải thoát. Vì bởi vậy cái giáo pháp này làm cho cái người giai cấp thấp cũng được giải thoát, cái người giai cấp cao cũng được giải thoát. Vì vậy mà mình thấy rằng tuy rằng mình ở trong một cái tư thế nào mình bước vào, thì cái tư thế đó nó không có quan trọng, nhưng mà cái mục đích hoặc là cái ước mơ hoặc là cái mong muốn của mình, cái điều đó mới là cái quan trọng. Mà nếu mà bất cứ vậy thì một cái người mà ở giai cấp thấp, bất cứ một cái người nào đi nữa mà đi vào trong này xuất gia đó, mà có một cái ước muốn cao thượng như vậy, có một cái tâm mà mong cầu đạt được cái điều đó, thì dù cho cái người đó ở một cái giai cấp cùng đinh quẻ, thì khi mà tu tập được giải thoát rồi đều được mọi người tán thán. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là đối với cái người kỹ nữ âm bắp ả ly, hoặc là những cái người hốt nát, hoặc là những cái người thợ thủ công vân vân, bất cứ ai mà đi vào đây xuất gia mà thành tựu được cái đời sống phẩm hạnh hoặc là dẫn đến cái sự giải thoát, thì những người đó đều là bậc đáng cúng dường, bậc đáng quý, đáng kính trọng, chứ không có thể nào mà làm giảm được cái giáo pháp. Thì kính bạch đại đức, kính thưa quý vị, do chúng tôi bây giờ chúng tôi sẽ đi tụng kinh đám 10 giờ đêm, người ta mới vừa qua đời, do vậy thì chúng tôi xin được trả lời ngắn lại như vậy để mà đi. Con thỉnh đại đức tự quyền trở lại Nam Mô Bổn Thầy nhé.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, tôi kính tri ân đến đại đức Pháp Tính. Dạ, quả thật thì quý vị biết cũng may là còn giờ 10 giờ, chưa phải là giờ sát sư, chứ 11, 12 giờ khuya, 1, 2, 3 giờ khuya thầy bà mà coi có đó gọi là giờ sát sư, tức là nó có hai hạng, một hạng tức là con số người tu mà có gia đình, nó muốn lãnh cái đám đó đó, để thông báo cái giờ đó cho nên ít có ai nhận. Mà nhiều khi có trên cái sự thân quen của chư Phật tử cũng lưu ý, nhiều khi chúng ta cô giờ giấc thì nó cũng gọi là căn bản thôi. Chứ nếu như trường hợp mà gọi là mình phải cô giờ mình để 1, 2, 3 giờ khuya gì đó mà mình được giàu có thì tất cả ai cũng trông gì đó trơn rồi. Cho nên nhiều khi mình thỉnh giờ đó thì nó một việc chướng ngại. Mà mấy một đó là một số người kêu là thầy, có một số thầy tụng á, ngày chuyên môn tụng để lấy tiền đến, họ muốn lãnh cái đám đó, họ coi những cái giờ đó đó, chỉ một mình họ lãnh đám đó thôi. Chứ còn các sư thầy gì đó, thí dụ như trên cái niềm tin, trên cái sự thân quen gì đi thì người ta giới hạn. Gọi là giờ sát sư, tức là sau 12 giờ là giờ sát sư. Tại sao gì biết không? Bây giờ đó rất là căng. Sư thầy giờ đó yên tĩnh nghỉ ngơi hoặc là thiền định gì đó, chứ học tập gì đó cho tự nhiên đâu mà đi mà cũng cầu an cầu siêu gì mà nó rất là lạ như vậy. Dạ, dạ, kính thưa quý vị, thì chương trình của chúng ta sẽ còn có chừng 5 phút nữa thôi. Thì quả thật thì ở Việt Nam thì trên cái tinh thần nhiều khi người ta một người thỉnh á nó khác, mà người câu nó khác. Cho nên mình qua đây thì tôi quán quyền là không có đơn giản, thì ở Mỹ thì chắc chắn là cũng chuyện cũng tẻ rồi. Còn Việt Nam nhiều khi động quan đưa đám gì đó thì phải nói các sư thầy thì đi, các sư cũng ít có đi đám, nhưng nhiều, nhiều có nhiều người Phật tử người cũng vì người thân của người ta, cũng vì cái tinh thần của người bà con huyết thuộc của người ta, thì và cũng có một cái người ta cũng muốn đến để thỉnh chư tăng đến để cầu siêu cho cha cho mẹ cho những người huyết thuộc của người ta bằng một khóa kinh, một thời kinh. Thì như vậy thì bây giờ thì cái điều đó nó cũng khách quan lẫn chủ quan, cũng như tế nhị giáo sĩ chúng ta cũng phải nhận lời vì một cái niềm tin của chính họ và cũng cái hữu sự. Thì đối với chư tăng, đối với thầy thì chỉ có sự giúp đỡ là trên một cái việc đó thôi. Thì ngày đau thương thì chúng ta đổ tới thì mình phải chấp nhận rồi. Dạ. Thì vậy cho nên cái giờ đó là quý vị cũng nên, nếu ai hiểu biết về Phật pháp chúng ta khéo hơn. Dạ. Dạ, kính thưa quý vị, chương trình sinh hoạt của đồng Phật pháp của Thích Thầm Má đến đây đã vừa hoàn mãn. À, ngày mai thì theo như theo thường thì sẽ là ngày giảng của sư phụ Tỳ Siêu, nhưng điều ngày mai sẽ là hoán chuyển và chúng tôi sẽ là giảng vào ngày mai, đã xin phép sư phụ quán đổi rồi. Thứ ba sư phụ sẽ giảng, bởi vì vào ngày thứ ba thì chúng tôi vào buổi tối chúng tôi bị bận phải đi xa một chút xíu, cho nên không có vào gom sinh hoạt vào thứ ba được, mà chỉ sinh hoạt thứ hai, cho nên chúng tôi xin hoán chuyển với sư phụ. Và thay mặt cho đại chúng con kính tri ân đến chư Tôn Đức Tăng và kính đại quý ngài, kính chúc quý ngài thân tâm an lạc, Phật sự viên thành, kính chúc toàn thể chư Phật tử và luôn an lành trong chánh pháp. Và xin kính mời cô Lăng Nhân Nguyệt lên đọc kinh và cảm tạ hồi hướng. Dạ, xin kính mời cô Lăng Nhân Nguyệt và chương trình gom sinh hoạt của chúng ta đến đây xin sẽ chấm dứt. Dạ, mời cô Lăng Nhân Nguyệt.
Sa thụ lành thai, con Lăng Nhân Nguyệt thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân cho Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Off để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bổn Sư.
Bang, so long.
ังกวังกาคันตุสัพพเทวตาสัพพุทธารูปเวนะโสติโหตุนิโรธารังโหตุสัพพมังกวังกาคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมารูปเวนะโสติโหตุนิโรธารังโหตุสัพพมังกวังกาคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆารูปเวนะโสติโหตุนิโรKiếp lần dài thoát đệ tử và chúng sanh đồng niên thành chánh giác.
Điều hành Đức Phật Pháp Buddha Dhamma. Xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất. Xin hẹn gặp lại ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bích Thay Giá.